Chương 2114, tương trợ. Chương 2114, tương trợ. Khác cùng ta giả ngu, Hàn sư đệ bên ấy là chuyện gì xảy ra? Lạc Hồng hai mắt trừng một cái, nếu không phải Hàn Lập xuất hiện bất ngờ, hắn giờ phút này căn bản sẽ không mạo hiểm tới trước. Lạc đạo hưu thực sự quá cẩn thận chút ít, không có cho ta mảy may cơ hội, cho nên ta không có cách, đành phải nhường Cửu Chân tại cái kia bên cạnh ra tay. Hiện tại xem ra, quyết định của ta hay là vô cùng chính xác. Luân hồi điện chủ rất hài lòng Lạc Hồng thần sắc, rốt cuộc chỉ có như vậy, xuất thủ của hắn sát suất mới lớn. Ngươi yên tâm, thời gian của hắn pháp tắc đã tu luyện được không yếu, ta ở dưới cấm chế mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn kéo dài một chút thời gian hay là không khó. Chẳng qua vì hắn tu vi hiện tại, có thể làm cũng chỉ có kéo dài thời gian, Lạc đạo hữu có thể đã hiểu. Luân hồi đạo tổ cơ hồ là công khai uy hiếp nói. Lạc Hồng nghe vậy tức giận trong lòng ngược lại giảm đi không ít, bởi vì hắn nhìn ra luân hồi điện chủ thời khắc này vội vàng. Nếu không vì tính toán của hắn trình độ, ra tay quả quyết sẽ không như thế trực tiếp. A, giúp ngươi không phải không được, nhưng ta cũng sẽ không công ra tay. Hàn sư đệ bên ấy cùng lắm thì trời ạ sau đi hoàng tuyển cứu hắn, dù sao luân hồi đại đạo không có ngươi, chúng ta cũng không tính được nguy hiểm. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra đường lui của mình đương nhiên, con đường này Lạc Hồng không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không đi. Đạo hữu yên tâm, ta biết ngươi cần đại lượng tiên tài tế luyện tiên khí, thiên ngoại vực thiên thạch mặc dù vô cùng vô tận, nhưng chung quy là quá mức phân tán rồi đạo hữu thu thập lại, cũng là có chút hao phí thời gian. Mà chỉ cần đạo hữu mỗi lần xuất thủ tương trợ, ta liền sẽ toàn lực vì đạo hữu triệu tập luân hồi điện tài nguyên. Luân hồi điện chủ không chút do dự cấp ra điều kiện của mình. Luân hồi đạo hữu đúng Lạc Mỗ thật đúng là chú ý rất nhiều a, nể tình đạo hữu như thế có thành ý phân thượng, Lạc Mỗ liền tiếp nhận điều kiện của ngươi. Lạc Hồng không có làm nhiều suy xét, liền tiếp nhận rồi cuộc giao dịch này. Không vì cái khác, chính là không nghĩ luân hồi điện chủ cái này đối phó cổ hoặc kim tiên phong đại tướng sẽ ra chuyện, bằng không về sau chẳng phải là đến làm cho Lạc Hồng chính mình chống lên. Dứt lời, Lạc Hồng liền nghiêm túc dò xét dậy rồi trong suốt nam tử, để cầu tìm kiếm ra một điểm đột phá. Nhưng mà, kia 3600 cái quang điểm qua lại dẫn dắt, hợp thành một vô cùng hài hòa chỉnh thể. Lạc Hồng thử hướng hắn đánh ra một đạo lực lượng pháp tắc, lại bị hắn phân hóa đến rồi toàn bộ quang điểm phía trên, tương đương với suy yếu hơn 3000 lần. Có hứng, trong người diễn hóa ra tất cả đại đạo, coi đây là cơ hội, tương lai thật là có thể chạm đến chân chính đại đạo. Lạc Hồng không khỏi cảm thán một tiếng, là thiên ma đạo tổ siêu thoát chi đạo mà lớn tiếng khen hay. Lạc đạo hữu, hiện tại còn không phải thế sao lĩnh hội lúc đối với phá phong chi pháp, ta đã có một ít mặt mày, ngươi chỉ cần dựa theo của ta nhắc nhở, đem khác nhau tam tôn pháp tắc rót vào đặc biệt điểm sáng là được. Luân hồi điện chủ quả nhiên ghê gớm, lại trong khoảng thời gian ngắn liền phá giải cấm chế, nếu không phải hắn bị phong ấn nhìn không cách nào xuất lực, chỉ dựa vào chính hắn tất nhiên cũng có thể thoát khốn. Sao không để cho ta dùng cái đó lực lượng, khẳng định sẽ mau hơn rất nhiều. Lạc Hồng nghĩ trực tiếp vận dụng thái sơ lực lượng, giải quyết dứt khoát. Lạc đạo hữu chớ có nói đùa, ta sao dám để ngươi dùng thái sơ lực lượng đụng vào bộ này thân thể, lý do chính ngươi cũng biết. Luân hồi điện chủ khẽ cười một tiếng, quả nhiên cự tuyệt Lạc Hồng đề nghị. Vậy bắt đầu đi. Lạc Hồng mặt ngoài thất vọng, nhưng trong lòng thì mừng thầm, bởi vì hắn năng lực cảm ứng được chính mình thái sơ lực lượng ngay tại kia 3000 đạo trong cơ thể, với lại số lượng cũng không ít. Lạc Hồng suy đoán này cùng mất tích tiên ma đạo tổ liên quan đến. Hắn tất nhiên hiểu rõ luân hồi điện chủ đối với hắn kiêng kỵ, cho nên hắn vừa rồi nói như vậy chủ yếu là vì thăm dò. Bây giờ nhìn tới, kết quả thử nghiệm tương đối chuyện tốt. Luân hồi điện chủ cũng không phát giác trong cơ thể mình đã có thái sơ lực lượng, Lạc Hồng tin tưởng cái này sẽ tại ngày sau đưa đến tác dụng lớn. Theo luân hồi điện chủ từng tiếng chỉ huy, Lạc Hồng liên tiếp đem từng đạo tam tôn pháp tắc lực lượng đánh ra, mỗi lần số lượng cũng không nhiều, cho nên đối với hắn chưa nói tới cái gì áp lực. Ròng rã một canh giờ sau, tất cả quang điểm mới cũng rời về rồi nguyên bản vị trí. Trong suốt nam tử lúc này đột nhiên vặn vẹo lên cổ, sau đó liền thoải mái đứng lên, hướng phía Lạc Hồng chắp tay nói: "Đa tạ Lạc đạo hữu viện thủ, lần này cùng ngươi hợp tác quả nhiên là cái lựa chọn chính xác." "Hừ, Hàn sư đệ bên ấy ngươi có thể đã buông tha." Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, kiểu này luôn luôn bị người mưu hại cảm giác thế nhưng tương đối không ổn. Tại ngươi lúc độc thủ, cái kia bên cạnh cấm chế cũng đã dừng lại, hắn hiện tại đang muốn cách xóa đi đạo này cấm chế. Ngoài ra, chống chân là cung cấp một ít tiền tài, có thể đáp tạ không được Lạc đạo hữu ân cứu mạng của ngươi. Ta chỗ này có một đạo bí pháp, có thể trợ ngươi chém ra tự ngã thi, ngươi nhưng có hứng thú? Luân hồi điện chủ lông mày nhíu lại, tràn đầy hấp dẫn địa đạo. Không cần, Lạc Mô nếu là không nhìn rõ bản thân, thì đi không đến hôm nay. Nhường luân hồi điện người mau chóng chuẩn bị kỹ càng nhóm đầu tiên tiên tài, ta lập tức phải dùng. Lạc Hồng quả quyết cự tuyệt luân hồi điện chủ, này một cái là hắn tiên sát thiên la còn chưa luyện thành, lúc này cũng không phải là tốt nhất chạm thi thời cơ, hay là hắn căn bản không cần người khác giúp đỡ. Lạc Hồng sớm đã minh tâm kiến tính, biết mình thật sự muốn là cái gì. Tam thi trong, Lạc Hồng đối với tự ngã thi cảm ứng là mạnh nhất, dường như đến rồi tùy thời có thể chém ra tình trạng. Đã như vậy, còn xin Lạc đạo hữu mở ra môn hộ, chúng ta này liền trở về tiên giới. Luân hồi điện chủ thì không có cưỡng cầu, lập tức ngữ khí bình tĩnh địa đạo. Thiên Bạch, đến. Lạc Hồng cánh tay phải vừa nhấc, một tiếng long ngâm liền từ xa mà đến gần địa chuyển đến. Rất nhanh, một đạo màu trắng long ảnh liền chui vào Lạc Hồng trong tay áo, đúng lúc này, hắn liền chân phải đạp mạnh, tại mặt đất ngưng tụ ra một tòa to lớn ngân sắc quan trận. Tuy có không gian đơn ký, nhưng như vậy cách giới truyền tống, đúng Lạc Hồng mà nói cũng không dễ dàng. Thi pháp một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên trước người bóp ra một đạo pháp quyết, dưới chân ngân sắc quang trận ngay lập tức hào quang tỏa sáng lên, tùy ý địa quấy dậy rồi trùng quanh thiên địa lực lượng không gian. Bởi vì không gian của hắn pháp tắc chính là lĩnh hội tự phá thiên thương, cho nên không gian của hắn lực lượng càng nặng sắc bén. Thế là, làm lực lượng không gian quấy sau khi đứng lên, khoảng cách gần hắn nhất thiên ma vân ngay lập tức liền giống bị thiên đao vạn quả bình thường, trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mấy tức về sau, chỉ thấy bùng lên ngân quang triệt để nứt vỡ thiên ma vân, Lạc Hồng cùng luân hồi điện chủ hai người cũng đều biến mất ở trong đó. Tiên giới, Bách Tạo Sơn đột nhiên một đạo không gian chấn động truyền đến, khiến cho mọi người cũng không khỏi ghé mắt rồi một chút. Lại là tên kia, không biết đang dở trò quỷ gì. Xích Mộng lướt qua, thấy động tĩnh này là theo Lạc Hồng trụ sở phương hướng chuyển đến, lẩm bẩm một câu liền lại tiếp tục tu luyện lên. Mà giờ khắc này trong đại điện, Luân Hồi Điện chủ cùng Lạc Hồng thân ảnh cùng nhau xuất hiện, sau đó lóe lên thì cũng xuất hiện ở chính mình nhục thân sau đó. So sánh Lạc Hồng, Luân Hồi Điện chủ không hề có trực tiếp độn hồi nhục thân, mà là nâng lên hắn đến, một bên hướng lui về phía sau vào luân hồi đại đạo, một bên hướng Lạc Hồng nói: "Lạc đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại." Vừa dứt lời, hắn liền hoàn toàn biến mất tại rồi Lạc Hồng trước mặt. Cái này cũng đại biểu cho, lần này hôi giới hành trình triệt để vẽ lên rồi một dấu chấm hết. Hay là nhục thân của mình dễ chịu. 3000 đạo thân thể, lúc này thật đúng là nhường Luân Hồi Điện chủ kiếm lợi lớn. Bất quá ta thì không lỗ, nguyên bản thi mị còn kém chút ít hỏa hầu, nhưng bây giờ có rồi Luân Hồi Điện ủng hộ, tất nhiên năng lực trong khoảng thời gian ngắn đem nó bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn. Nói xong, Lạc Hồng tiện tay liền đem trước đó đoạt xá cái đó hôi tiên đốt thành rồi cho bụi. Sau đó, hắn ở đây trong điện lặng lặng ngồi xếp bằng rồi mấy ngày, phát hiện không người đến hỏi hắn bên này phát ra tiếng động, liền hiểu hơn rồi chính mình tại Bách Tạo Sơn địa vị. Lật bàn tay một cái, Lạc Hồng lấy ra con kia tổn phóng xích thiên tiên hỏa bảo hạp đánh ra một đạo xích ngộng cho bí pháp, này bảo hạp liền dường như hồng liên giống như nở rộ, lộ ra một đạo mảnh như sợi tóc xích thiên tiên hỏa. Mặc dù chỉ có một kia, nhưng hắn phẩm giai còn tại đó, vừa mới thoát ly phong ấn, liền bắt đầu phóng thích nó kia kinh khủng chân hỏa chi lực. Cũng may Lạc Hồng nhục thân cực kỳ ngang ngược, căn bản không sợ điểm ấy hỏa lực. Sau một khắc, Lạc Hồng hai mắt bạch quang lóe lên, liền thi triển ra Thái Sơ thần mục. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Lạc Hồng tay phải vừa nhấc, hàng loạt Thái Sơ lực lượng liền ở tại lòng bàn tay ngưng tụ. Veng, một tiếng, một đạo hoàn toàn mới xích thiên tiên hỏa liền xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Lập tức, Lạc Hồng thi pháp một chút, nó liền biến thành một cái màu đỏ xương cốt đúng lúc này, một đoàn bạch kim sắc tiên hỏa liền từ Lạc Hồng thể nội nhảy lên mà ra, sau khi hạ xuống hóa thành một cái hỏa lang. Không có hai lời, Lạc Hồng liền đem trong tay màu đỏ xương cốt hướng thứ nhất ném, mặc kệ gầm tắt tới. Có thể hay không luyện hóa rồi, thì đều xem vận mệnh của hắn. Sau đó, Lạc Hồng lại luyện chế ra lục đạo xích thiên tiên hỏa, đem tiểu hắc cầu trên còn lại Thái Sơ chi khí tiêu hao được 7-8 phần. Những thứ này xích thiên tiên hỏa Lạc Hồng không nghĩ cất giữ, mà là trực tiếp trong điện bố trí dậy rồi luyện khí đại trận. Hắn dự định đem xích thiên tiên hỏa cùng đại hắc thiên lôi kết hợp, luyện chế ra một loại duy nhất một lần tiên khí. Hắc hắc, nghĩ cũng kinh bạo. Lạc Hồng mặt lộ vẻ hưng phấn, lại phi tốc lấy ra đông đảo phụ tài, một bộ không kịp chờ đợi cấp cho về sau địch nhân ngạc nhiên dáng vẻ. Cùng lúc đó, đang tới Nhật Nguyệt Thần Châu tiến về Cựu Nguyên Thành Hà Lập, rốt cục mặt âm trầm xuất quan. Giữ ở ngoài cửa đề hồn thấy thế, lúc này đứng dậy hỏi: "Chủ nhân ngươi không có việc gì?" Kia cấm chế đã tự động tiêu tán, đã không có hậu hoạn rồi. Hàn Lập trầm giọng nói: "Đã như vậy, chủ nhân kia vì sao còn như thế không nhanh?" Tiểu Bạch lúc này mười phần nghi hoặc nói: "Chủ nhân, là ra vấn đề khác sao?" Đề hồn dường như nghĩ tới điều gì, đồng dạng sầm mặt lại hỏi: "Lúc đó cấm chế phát tác được mạnh mẽ, ta không kịp nghĩ nhiều liền hướng về phía Lạc sư huynh cầu cứu. Nhưng hôm nay nghĩ kỹ lại, chỉ sợ là cái này mục đích của đối phương, ta nhưng thật ra là thành đối phương bức hiếp Lạc sư huynh con tin." Hàn Lập song quyền nắm chặt, trong lời nói tràn đầy hổ thẹn cùng không cam lòng. "Chủ nhân kia còn có thể liên hệ với Lạc sư bà sao?" Đề hồn không khỏi hỏi. Hàn Lập lắc đầu, loại đó phương thức liên lạc chỉ có thể dùng một lần, muốn lại lần nữa thành lập, chỉ có thể là lần sau gặp mặt thời điểm. "Đi thôi, chúng ta trước vào Cựu Nguyên Thành, hỏi thăm một chút gần đây nhưng có đại sự xảy ra." Nhìn Nhật Nguyệt Thần Châu đô tiếp theo, Hàn Lập lúc này liền hướng vào thành nghe ngóng thông tin. Cựu Nguyên Thành cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cao, tường thành cao ngất, chừng mấy vạn trượng, hoàn toàn không kém hơn phụ cận một ít thông thiên cự phong. Mà thứ hai cảm giác chính là đại, Cựu Nguyên Thành diện tích vô cùng mênh mông, ngay cả hắn ánh mắt thì nhìn không thấy bờ, đem phụ cận mấy ngọn núi mạch thì bao phủ tại rồi trong đó. Thành nội đường đi vô số, dòng người như thoi đưa, độn quang càng là hơn dày đặc như mây, khắp nơi đều là một phái phồn hoa vô cùng cảnh tượng. Hàn Lập hít sâu một hơi, đứng dậy liền dẫn Đề Hồn cùng Tiểu Bạch hướng bong tàu đi đến. Sau nửa canh giờ, ba người liền từ thành nội một tòa tháp cao trong kiến trúc đi ra, lẫn vào rồi trên đường phố trong dòng người, rất nhanh không thấy bóng dáng. Mặc dù là lần đầu tiên đến Cựu Nguyên Thành, nhưng Hàn Lập lại là hành tẩu như bay, không có mảy may chần chờ. Chỉ vì Giao Tam đã đem Cựu Nguyên Thành một ít tình huống trước giờ báo cho hắn, trong đó còn có mấu chốt nhất điểm dừng chân. Hai bên đường phố là từng gian to lớn cửa hàng, bên trong buôn bán nhìn đủ loại hàng hóa, thiết khí, đan dược, tài liệu các loại và cái gì cần có đều có. Chẳng qua so sánh Lưu Kim Thành, lại là ít một chút sức sống, nhiều một chút nghiêm túc. Tỷ như cực thú ngoãn sự tình, trong Cựu Nguyên Thành thì tuyệt không có khả năng xảy ra. Hàn Lập lúc này tất nhiên không có du lịch hào hứng, cho nên hắn mang theo Đề Hồn cùng Tiểu Bạch, liền chui vào một cái ngõ nhỏ đem nó đi đến đấy, đúng là mở ra một gian khách sạn nhỏ. Với lại không chỉ có là vị trí không tốt, nó còn đại môn đóng chặt. Hàn Lập nhìn qua hai lần về sau, liền đi hướng về phía cửa tiệm một tòa thạch sư, đi ra phía trước, có tiết tấu địa gõ mấy lần. "Người nào?" Thạch sư ngay lập tức trương động miệng, mở miệng hỏi. "Lão bản, trong khách sạn có thể vẫn còn phòng trống, tại hạ nghị ở đây tìm nơi ngủ trọ." Hàn Lập vừa nói, một bên như cũng duy trì gõ cửa tiết tấu. Trong môn trầm mặc một hồi, mãi đến khi Hàn Lập đình chỉ gõ cửa, cách đó không xa cửa tiệm mới từ từ mở ra. "Người muốn ở trọ?" Một 16-17 tuổi áo ngắn thiếu niên từ bên trong thò đầu ra, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lập nói. "Chính là, tại hạ đến Cửu Nguyên Thành làm chút ít làm ăn, cần phải ở chỗ này ở lại nửa năm." Hàn Lập nói tiếp kết nối ám ngữ. "A, kia mời vào đi." Áo ngắn thiếu niên lập tức thần sắc buông lỏng, tránh ra thân thể, đem Hàn Lập mời vào trong tiệm. Vừa mới bước vào tiểu viện, Hàn Lập ngay lập tức đã nhận ra trong tiệm không gian dị thường, không còn nghi ngờ gì nữa nơi này bố trí rất nhiều cấm chế, liên thành bên trong đại trận ảnh hưởng cũng suy yếu rất nhiều. Chẳng trách nơi này sẽ trở thành điểm dừng chân. Hàn Lập âm thầm gật đầu. Không bao lâu, áo ngắn thiếu niên liền đem Hàn Lập ba người dẫn tới một phúc hậu nam tử trung niên trước mặt. Nhìn hắn gậy bản tính, lật sổ sách dáng vẻ, rõ ràng là nơi đây trưởng quỹ. "Trưởng quỹ, vị khách quan kia muốn ở trọ." Áo ngắn thiếu niên nói. "Xin hỏi khách quan tính danh, muốn ở bao lâu?" Phúc hậu trưởng quỹ phất tay nhường áo ngắn thiếu niên lui ra, đóng cửa phòng về sau, nét mặt lạnh lùng mà hỏi thăm. "Tại hạ Hàn Lập, dự định ở đây ở nửa năm." Hàn Lập báo lên tính danh, cũng lấy ra chính mình luân hồi diện cụ, tại trưởng quỹ trước mặt lung lay nhoáng một cái, sau đó ngay lập tức thu vào đây đều là giao tiếp quá trình, luân hồi điện tình cảnh đặc thù, Hàn Lập cũng không thấy có cái gì không nhịn được. "Nguyên lai là Hàn tiền bối. Chào mừng chào mừng, giao tam tiền bối trước đây đã phân phó, nhường ngài tạm thời ở tại nơi đây." Nghe nói Hàn Lập tính danh, trưởng quỹ thái độ ngay lập tức lại biến, cười đến có chút lấy lòng nói. "Đúng rồi, giao tam đạo hữu còn nói rồi, nếu Hàn tiền bối muốn hỏi một vị Lạc tiền bối sự việc, liền chỉ cần nói cho hắn biết, Lạc tiền bối tất cả không việc gì, nhường Hàn tiền bối yên tâm." Trưởng quỹ suy nghĩ một lúc về sau, lúc này truyền lời nói. "Ngươi nói cái gì?" Hàn Lập nghe vậy lại là hai mắt trừng một cái, nội giận đùng đùng đứng lên. Chương 2115, tiên sứ đến. Chương 2115, tiên sứ đến. Hàn tiền bối chưa có tức giận, vãn bối chỉ là một truyền lời. Tại trưởng quỹ trong mắt, Hàn Lập giờ phút này dường như là một đầu dục nhắm người muốn nuốt man hoang hung thú, một cỗ thẳng bức huyết mạch uy áp, khiến cho hai cô run run, căn bản không sinh ra lòng phản kháng. "Hừ, Giao Tam ở đâu?" Hàn Lập bung ra trưởng quỹ cổ áo, đem nó ném một bên, hừ lạnh hỏi. Hắn cũng biết, việc này hỏi cái này trưởng quỹ căn bản hỏi không ra cái gì. "Giao Tam tiền bối giờ phút này không tại, chẳng qua nàng đưa tin đến, nhường ngài an tâm cư ngụ ở nơi này, nàng chẳng mấy chốc sẽ đến cùng ngài gặp nhau." Phúc hậu trưởng quỹ vội vàng nói. "Nhường nàng mau chóng tới đây cho ta, bằng không nhiệm vụ lần này ta sẽ không lại tham dự." Hàn Lập nhíu mày, không che giấu chút nào chính mình ý uy hiếp nói. "Tiền bối xin mời đi theo ta." Phúc hậu trưởng quỹ liên tục gật đầu, lúc này mang theo Hàn Lập ba người tiến về trụ sở của bọn hắn. Một lát sau, một đoàn người liền tới đến rồi một tòa ngói xanh trong tiểu viện. Ngay tại Phúc hậu trưởng quỹ muốn cáo lui thời điểm, Hàn Lập đột nhiên lạnh giọng hỏi. "Đúng rồi, ta vừa mới tiến thành lúc, thành nội các nơi răng đèn kết hoa, thế nhưng có gì ngày Tết?" "Bẩm tiên bối, Thiên đỉnh tiên sứ sắp giá lâm Cửu Nguyên Quan, ban phát bổ để thịnh yến 36 cái danh ngạch, bởi vậy thành nội các nơi cũng tại làm nhìn chuẩn bị." Phúc hậu trưởng quỹ một mực cung kính nói. "Bồ đề thịnh yến ta ngược lại thật ra hiểu rõ, chẳng qua này 36 cái danh ngạch là chuyện gì xảy ra?" Hàn Lập nhíu mày mà hỏi thăm. "Bồ đề thịnh yến chính là thiên đỉnh thứ nhất thịnh sự, chân tiên giới các đại tiên vực người đều bị muốn tham gia, chỉ là thiên đỉnh bồ đề thịnh yến cũng không phải là muốn đi có thể đi, cần nắm giữ thiên đỉnh ban phát danh ngạch mới có thể. Thiên đỉnh mỗi lần tại bồ đề thịnh yến bắt đầu trước, rồi sẽ cho các đại tiên vực ban phát hạ danh ngạch, sau đó các đại tiên vực nội bộ thế lực lại thông qua cạnh tranh đoạt danh ngạch thuộc về quyền lực. Kim Nguyên đại tiên vực nơi này cũng giống như vậy. Cửu Nguyên Quan vì có Cửu Nguyên đạo tổ tồn tại, nhất định có thể thu hoạch một danh ngạch, còn lại danh ngạch thì đều cần các thế lực lớn tranh đoạt một phen." Phúc hậu trưởng quỹ giải thích cặn kẽ nói. "Thì ra là thế, ngươi đi xuống đi." Hàn Lập nghe vậy trong lòng không khỏi một hồi giật mình. Hắn đã có thể đoán được, lần này chui vào Cửu Nguyên Quan hơn phân nửa chính là dựa vào lần này danh ngạch tranh đoạt. "Kim Đồng, chờ một chút ta khẳng định sẽ cứu ngươi ra đến." Hàn Lập ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Cửu Nguyên Sơn phương hướng trầm giọng lẩm bẩm. Mấy tháng sau một ngày sáng sớm, mặt trời mới mọc còn chưa lướt qua đầu tường, Cửu Nguyên thành bên trong cũng đã tiếng người huyên náo. Trên đường phố khắp nơi đều là người đi đường. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ vì hôm nay là ngày đó đỉnh sứ giả đến thời gian. Hôm nay trong thành tất cả mọi người để tay xuống đầu sự tình, tất cả đều top 5 top 3 địa tụ tập tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng địa ngửa đầu nhìn về phía thiên không, tựa hồ tại chờ lấy cái gì náo nhiệt. Trong đám người, một tên tướng mạo anh tuấn thanh y lý thiếu niên trên đường phố không nhanh không chậm dục dịch, bên hai không ngừng truyền đến người chung quanh tiếng nghị luận. Hắn không phải người bên ngoài, mà chính là dùng luân hồi diện cụ thay đổi tướng mạo Hàn Lập. Nghe nói lần này theo trung thổ tiên vực bên ấy tới tiên sứ, kiêu ngạo cực lớn, chẳng những tiền hô hậu ủng tùy tùng vô số, ngay cả chúng ta Kim Nguyên Tiên Cung tân nhiệm cung chủ thì luôn luôn đi cùng mà đi. Kia không bình thường nha, vị cung chủ kia vốn là thiên đình phái xuống, lúc này không tới vô mông ngựa, còn khi nào đi? Không sai, dù sao cũng là thiên đình truyền lệnh tiên sứ, thân phận không phải bình thường, cho dù là Cựu Nguyên Quan quán chủ thuần quân chân nhân tự mình tiến về nên đón, hắn thì chịu được nổi. Người ta lần này đưa tới bồ đề lệnh, thế nhưng tất cả đại la tu sĩ cũng đỏ mắt bảo vật. Đây chính là tham gia bồ đề yến bằng chứng, ai không mong muốn a? Có người cực kỳ hâm mộ không thôi địa đạo. Hàn Lập một đường chỉ là nghe, không có mở miệng nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp hướng phía cuối phố đi đến. Đến rồi, tiên sứ đến rồi. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, lập tức khiến cho chúng quanh người cũng rối loạn lên. Hàn Lập lúc này cũng không nhịn được ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía rồi đầu tường thiên không. Chỉ chuyển biến tốt hình như có một vòng nắng gắt mới lên, đầu tường vị trí vầng sáng dậy rồi một mảng lớn chói mắt kim quang. Quang mang thành phát tán hình, chúng quanh còn chiếu có một vòng thất thải phi hồng, càng cao xa hơn màn trời trên càng là hơn hào quang vạn trượng, tụ tập đến rồi mảng lớn ngũ sắc thải vân. Một lát sau, một hồi tiên nhạc phạm âm liền vang vọng rồi toàn thành, lập tức một tầng thải sắc hào quang đột nhiên theo ngoài thành lan tràn mà tới. Cửu Nguyên thành đại trận ngay lập tức phối hợp với mở ra một cái rộng chừng trăm trượng lối đi, lệnh đạo kia hào quang vừa vặn bắn ra đến. Thải sắc hào quang lúc này ngưng tụ thành một cái đại đạo, trên đó hiện ra từng đạo ngũ thải liên hoa hư ảnh, từ đó mở mịt ra trận trận hương thơm khí tức, dường như trong nháy mắt thì bao phủ toàn thành. Ầm ầm. Chỉ nghe từng đợt như sấm sét vó đạp thanh âm, ngũ sắc trên đại đạo liền xuất hiện 8 đầu kim giáp kỳ lân, chúng nó nện bước 4 vó băng băng mà tới, toàn thân kim quang rạng rỡ, thần tuấn vô cùng. Phía sau kéo nhìn một khung tạo hình khiết đại to lớn lăng giá, phía trên giường cột chạm trổ, khảm châu khảm ngọc, đơn giản chính là một tòa hoa lệ đến cực điểm kim sắc cát lâu. Loan giá hậu phương, còn đi theo một đội trưởng dài nhân mã, bên trong vừa có thành tựu đội ngũ kim giáp kỵ binh, thì có các kình pháp bảo tiên gia tu sĩ. Số lượng nhiều, giống như một chi cỡ nhỏ quân đội. Nghi thức như thế, cũng khó trách người còn chưa tới, liền dẫn tới toàn thành nghị luận ầm ĩ. Loan giá tiền có bạch ngọc trắng ngang, cột sau đứng một vị đầu đội màu vàng kim cao quan, thân mang thiên quan trang phục nam tử cao lớn. Chỉ thấy hắn khuôn mặt ngay ngắn, mặt mày dài nhỏ, môi mỏng manh, khắp khuôn mặt là ngạo mạn thanh âm. Hàn Lập chỉ là lướt qua, trong lòng liền cảm thấy không thích, đang muốn quay người tiếp tục đi đường, đã thấy sau người có hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một người trong đó người mặc váy đỏ, không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, dáng người càng là hơn dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên mặt mặc dù thì có ngạo khí, lại làm cho người dễ chịu rất nhiều. Mà đổi thành một người thì là người mặc lam váy, khí chất thanh lãnh, lại tại nhìn thấy cái trước về sau, băng sơn khuôn mặt ngay lập tức phá công. Nàng nhóm chính là Xích Mộng cùng Diệu Pháp, không còn nghi ngờ gì nữa cho đến hôm nay, nàng nhóm vẫn tại tranh chấp đánh nhau. Phượng Thiên Tiên sứ đại giá đến dự, Cửu Nguyên Quan không có từ xa tiếp đón. Phượng Thiên Tiên sứ sau lưng, một tên thân hình gầy gò, xương gò má nhô cao, dưới hàm xúc có tròm râu dê rừng, một đôi mắt lại là trong trẻo vô cùng, mặc trên người một kiện mười phần cổ xưa xám trắng đạo bào đạo nhân, hướng phía hắn chắp tay hành lễ nói. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái tuổi tác nhìn chẳng qua 40 trên dưới tuổi tác, thân hình khôi ngô cao lớn, mặc một bộ hoa lệ áo bào tím đạo nhân. Hắn thì đi theo thi lễ một cái, nhưng thủy chung cứng một gương mặt, quả thực dường như một tôn tiên vương pho tượng. Phượng Thiên Tiên sứ dùng dài nhỏ con mắt liếc hai người một chút, liền giọng nói có chút bất mãn mà nói: "Thuần Quân đạo hữu đâu?" "Quan chủ, hắn tạm thời có việc bị lão tổ gọi đi, còn xin tiên sứ thứ lỗi." Thon gầy đạo nhân không tiêu ngạo không tự ti địa trả lời. Hắn cùng áo bào tím đạo nhân cũng chỉ là Cửu Nguyên quan phó quan chủ, tiếp đãi quy cách trên quả thật có chút thiếu sót, nhưng trong Cửu Nguyên thành Cửu Nguyên lão tổ lớn nhất, bọn hắn thì không có cách nào. Đã là lão tổ tương chiêu, kia nhất định là có chuyện quan trọng, bản sứ tất nhiên là đã hiểu, đi thôi. Phượng Thiên Tiên sứ cũng không dám tại ngoài sáng dâng tấu trương lộ ra đúng Cửu Nguyên đạo tổ bất mãn, lập tức cũng chỉ có thể khẽ cười nói. Cùng lúc đó, Hàn Lập đã nhanh muốn về đến chính mình ở lại khách sạn. Nhưng lại tại hắn đi đến nơi yên tĩnh lúc, một ôm hộp ngọc, rụt rè tiểu nha đầu, lại ngăn cản đường đi của hắn. Hàn Lập ngay lập tức cảnh giác cùng đi, tay phải đọc đến sau lưng, tùy thời chuẩn bị lấy ra thanh trúc phong vân kiếm. "Ngươi, ngươi là Hàn Tiền bối sao?" Tiểu nha đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hai tay không khỏi đem trong ngực hộp ngọc ôm chặt hơn nữa một ít. "Ngươi nhận ra ta?" Hàn Lập nghe vậy lòng cảnh giác càng nặng, rốt cuộc hắn hiện tại thay đổi dung mạo, người bên ngoài lẽ ra không thể nào nhận ra hắn mới đúng. "Ta không nhận ra Hàn Tiền bối, là chủ nhân cho ta ngọc phù." Nói xong, tiểu nha đầu liền giơ lên bên hông ngọc phù, chỉ thấy hắn chính lóe ra yêu ớt linh quang. "Ngươi chủ nhân muốn làm cái gì?" Hàn Lập tuy là hỏi như vậy, nhưng hắn ánh mắt cũng đã khóa chặt tiểu nha đầu hộp ngọc trong tay. "Chủ nhân để cho ta đem cái này đưa tới, hắn nói đã giúp Hàn Tiền bối đã sửa xong." Tiểu nha đầu thấy Hàn Lập không có phủ nhận, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, nàng liền đem hộp ngọc mở ra, hiện lên hướng về phía Hàn Lập. Hàn Lập tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong đó chính là chi kia vạn bảo tiết trên xuất hiện qua tán hồn quỷ địch, với lại khí tức rõ ràng mạnh rất nhiều, đạt đến tứ phẩm cấp độ. Hàn Lập lúc này ánh mắt ngưng tụ, đưa tay chộp một cái, liền đem hộp ngọc thu tới trước người, đều lần nữa bế hợp. "Ngươi tên là gì? Chủ nhân của ngươi ở đâu?" Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Lập tự nhiên hiểu ra đến, đây là Lạc sư huynh tác phẩm, không khỏi hỏi. "Ta gọi Ngụy Đoàn Đoàn." "Về phần chủ nhân?" Hắn nói hiện tại còn không phải hắn lộ diện lúc. Đáp lại hai câu về sau, Ngụy Đoàn Đoàn liền mặt lộ vẻ vui mừng mà nói: "Tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, cáo tử." "Chờ một chút." Hàn Lập còn muốn hỏi chút gì, đã thấy Ngụy Đoàn Đoàn trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phải biết, Cửu Nguyên Thành bên trong thế nhưng có cực mạnh cấm bay cấm chế, nàng lại có thể đem như không có gì. Không hổ là sư huynh thủ hạ người. Cảm thán một tiếng về sau, Hàn Lập đem hộp ngọc vừa thu lại, thuận tiện dường như cái gì đều không có xảy ra bình thường, tiếp tục lên đường. Mà ở bên kia một tòa trong lầu các, Lạc Hồng đang nhàn nhã thưởng trà, không có chút nào bị ngoại giới náo nhiệt ảnh hưởng. Ầm, một tiếng, Ngụy Đoàn Đoàn xuất hiện ở bên cạnh hắn, lúc này hướng hắn chắp tay nói: "Chủ nhân, ngươi giao cho ta chuyện, ta đã làm xong." "Ừm, vậy liền hồi động tiên tu luyện đi thôi." Lạc Hồng tiện tay vung lên, liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị Ngụy Đoàn Đoàn ném vào rồi U Minh Động Tiên. Mà đây hết thảy, tất cả đều rơi vào rồi Lạc Hồng đối diện ngồi xếp bằng một người trong mắt. Người này thân mang màu xanh sẫm đạo bào, đầu đội liên hoa bảo quan, ngày thường một tấm đúng quy định mặt chữ quốc, ngũ quan cũng không xuất sắc, trên mặt lại là tươi cười rạng rỡ, thêm nữa dáng người thẳng tắp, có thể xương dung nhan thẩm mỹ. Người này không phải người bên ngoài, chính là tuyên bố bị Cửu Nguyên đạo tổ gọi đi Cửu Nguyên quan quán chủ Thuần Quân chân nhân. Lạc đạo hữu cái này thủ hạ không gian thiên phú cũng không tệ, thiện thêm bồi dưỡng lời nói, chưa hẳn không thể chuyển thừa ngươi mấy phần thần thông. Thuần Quân chân nhân dường như hết sức coi trọng Ngụy Đoàn Đoàn. Nàng con kém xa lắm, dựa vào thiên phú là đi không được quá xa. Nhấp một ngụm trà, phẩm vị trong chốc lát, Lạc Hồng đặt chén trà xuống, tiếp tục nói: "Tiên sứ đã tới, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ta đều sẽ vì mạc thân phận bất phàm hành động, trong lúc vô tình khám phá luân hồi điện âm mưu, giúp đỡ các ngươi Cửu Nguyên quan giảm bất thứ bị thiệt hại. Bằng này đại công, Mạc tiểu hữu đều sẽ đạt được nhà ta lão tổ coi trọng, ban thưởng cơ duyên, từ đó trong thời gian ngắn tu luyện tới thái ớt hậu kỳ." Thuần Quân chân nhân thuận hoạt vô cùng nói tiếp: "Lạc đạo hữu yên tâm, hết thảy đều đã sắp đặt thỏa đáng, ngươi chỉ cần ngày đó trình diện là đủ. Chẳng thể trách ngươi có thể trở thành quan chủ, làm việc chính là thỏa đáng." Lạc Hồng rất là thỏa mãn gật gật đầu, lập tức liền bắt đầu biến hóa dung mạo của mình, áp chế tu vi của mình. Không bao lâu, nhiều năm không có xuất hiện mạc bất phàm thì lại xuất hiện ở thế gian. Cùng lúc đó, Hàn Lập đã về tới chính mình ngõ xanh tiểu viện. Hắn vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy một tên thân hình cao lớn thanh niên nam tử, cùng một cái thân mặc màu trắng trang phục, đầu đội mũ rộng vành cô gái trẻ tuổi. "Giao Tam." Hàn Lập thăm dò tính hướng mũ rộng vành nữ tử hô: "Long Ngũ đạo hữu, không mời chúng ta vào trong uống chén trà sao?" Tên kia mũ rộng vành nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, coi như là thừa nhận thân phận của mình. Ta nghĩ ngươi nên trước hướng ta giải thích một chút. Hàn Lập lập tức giận tái mặt đến nói, điện chủ trước đây quả thật có chút vô lễ, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, ai bảo đạo hữu vị sư huynh kia như thế khó chơi. Bất quá ta có thể bảo đảm, điện chủ đối nó tuyệt không bất luận cái gì ác ý, chỉ là muốn và hợp tác thôi. Nếu như các ngươi còn có liên hệ, liền sẽ hiểu rõ lần này hắn không có ăn thiệt thòi. Giao Tam cũng không biết Luân Hồi Điện chủ cùng Lạc Hồng trong lúc đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng lời nói này hoàn toàn là Luân Hồi Điện chủ dạy nàng nói. Hừ, đợi đến thời cơ phù hợp, ta tự sẽ cùng hắn xác nhận. Hàn Lập mặt ngoài thái độ cứng rắn, nhưng hắn kỳ thực đã tin tưởng Giao Tam lý do thoái thác, rốt cuộc Lạc Hồng vừa mới cùng hắn báo qua bình an. Thiên đỉnh tiên sứ đã đến, chúng ta hay là trước tiên nói một chút lần này nhiệm vụ đi. Giao Tam nghe vậy cũng biết bản này tạm thời là bay qua, lúc này nói sang chuyện khác. Vào nói lời nói, Hàn Lập mở ra cấm chế, đem hai người đưa vào rồi trong phòng. Vây quanh cái bàn sau khi ngồi xuống, Hàn Lập phát hiện tên kia cao lớn thanh niên ánh mắt mười phần cổ quái, luôn luôn rơi ở trên người hắn, không có chút nào tị ý nghĩa. Giao Tam đạo hữu, dám hỏi vị này là? Hàn Lập nhíu mày, liền muốn nhường Giao Tam giới thiệu một phen. Vị này là chúng ta Luân Hồi Điện vài vị phó điện chủ một trong, Vũ Dương đạo hữu. Giao Tam lúc này trả lời. Hàn Lập nghe vậy không khỏi thần sắc biến đổi. Ha ha, ngươi quả thực hiểu rõ ta. Thanh niên nam tử thấy thế khẽ cười một tiếng, cũng không ngoại ý muốn địa đạo. Nói như vậy, đại ngũ hành huyền thế quyết thật có thể thì ở trên thân thể ngươi. Vũ Dương ánh mắt biến đổi, tỏa ra một cỗ nhuệ khí. Lời vừa nói ra, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên hơi khẩn trương lên. Ngươi nếu muốn, ta có thể cho ngươi. Hàn Lập nghe vậy lại không có bao nhiêu thần sắc biến hóa, giọng nói rất là bình tĩnh nói. Một môn công pháp mà thôi, đối phương chính là chân ngôn môn chân truyền đệ tử, không có gì không thể cho. Lần này ngược lại là cho Vũ Dương cho chỉnh có chút sẽ không, hắn trước đây cũng chỉ là muốn thử xem người tiểu sư đệ này. Nay đại ngũ hành huyễn thế quyết ngươi cất thật kỹ, năm đó ta chính là Luân Hồi Điện người, tuy bị lao tổ thu làm chân truyền, nhưng cũng không có tư cách truyền thừa nó. Vũ Dương thở dài một tiếng, trong lòng hiển nhiên là đúng chân ngôn môn có cực mạnh ý xấu hổ. Được rồi, quá khứ sự tình trước hết không đề cập nữa. Thiên đình truyền lệnh tiên sứ đã đến Cửu Nguyên Thành, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tổ chức tuyển chọn đại hội, chúng ta cần Long Ngũ đạo hữu ngươi đi tham gia lần này tuyển chọn, đồng thời cướp đoạt đến một tham gia Bồ Đề Yến danh ngạch. Giao Tam đánh vỡ này hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí nói. Chương 2118, náo động lên. Chương 2118, náo động lên. Đối với cái này, Hàn Ngô ngược lại là đã có chỗ suy đoán, cũng không để ý ra tay. Thế nhưng bây giờ Cửu Nguyên Thành bên trong có không ít người biết nhau Hàn Mỗ, cũng tỉ như kia Xích Ngộng cùng Diệu Pháp. Cho dù Hàn Mỗ có thể biến hóa thân hình cùng tướng mạo, nhưng chỉ cần vừa ra tay, thần thông khí tức lại là tuyệt đối ẩn không giấu được. Hàn Lập đối với Giao Tam kế hoạch sớm có tính toán, cho nên trước giờ thì suy xét đến rồi trong đó khó xử. Đạo hữu yên tâm, lần này bổn điện điện chủ sẽ đích thân thông qua luân hồi diện cụ thay ngươi che lấp, tuyệt đối không có sơ hở nào. Giao Tam không có giải thích quá nhiều, mà là trực tiếp chuyển ra rồi luân hồi điện chủ. Hàn Lập nghe vậy lúc này đã không còn lo lắng, rốt cuộc luân hồi điện chủ nếu ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, thì không có cách nào tại thiên đình toàn lực chèn ép bị ổi loạn nhiều năm như vậy. Sau đó, ba người liền bàn bạc dậy rồi một ít chi tiết vấn đề, thời gian bắt đầu phi tốc trôi qua. Mấy ngày về sau, Kim Nguyên Đại Tiên vực Bồ Đề lệnh tranh đoạt chiến đúng hạn tổ chức. Hàn Lập giả tá một nhà cỡ trung tông môn thái thượng trưởng lao thân phận tham dự trong đó, dựa vào một thân kinh thế hai tục huyền đạo tu vi, thành công cướp được một danh ngạch. Ngay sau đó, hắn cùng Thanh Hối Lâm Lạc Nguyên Sơn, Tùng Thiên Môn nghe Trường Thiên, Thiên U Hồ Tím Lạc Tiên tử cùng nhau đứng ở một tòa trên đài cao. Phụ trách chủ trì thuần quân đạo nhân giờ phút này trên mặt dáng tươi cười đứng dậy, mặt hướng mọi người vây xem, cất cao giọng nói: "Trải qua 3 ngày giao đấu, 12 tên cuối cùng bên thắng đã tuyển ra, bọn hắn đại biểu tông môn đem riêng phần mình đạt được một viên Bồ Đề lệnh. Chẳng qua Bồ Đề lệnh chính là thiên đình trọng bảo, không thể nhẹ thụ, sau 7 ngày ta sẽ tại Cửu Nguyên các cử hành thụ lệnh nghi thức, còn xin các vị đạo hữu tới trước xem lễ." Mọi người nghe vậy tất nhiên là sẽ không cho thuần quân đạo nhân mặt mũi, lúc này cùng kêu lên đáp ứng. Mà đã biến thành mặt bất phàm Lạc Hồng, giờ phút này lẫn trong đám người có thể nói là không chút nào dễ thấy. Thật đúng là Thái Dương dưới đáy không mấy chuyện, này hoàn toàn chính là thăng tiên đại hội phiên bản, thế lực lớn trước đem Bồ Đề lệnh chia cắt một trận, sau đó ném ra còn lại canh thừa thịt nguội, nhường đông đảo bên trong thế lực nhỏ tựa như liệp cầu giống như liệu mạng tranh đoạt. Lạc Hồng một bên cảm khái, một bên lắc đầu. Giao đấu kết thúc, hắn cũng nên động rồi. Quả nhiên, hắn vừa mới thu hồi ánh mắt, bên hai liền truyền đến một đạo lãnh nạo âm thanh. Mạc đạo hữu, ngươi còn muốn nhìn xem tới khi nào? Cung chủ chứa chấp ngươi, còn không phải thế sao để ngươi ăn cơm khô? Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên cung trang nữ tử chính vẻ mặt lạnh lùng nhìn về hắn. Duyên tiên tử, nay còn không có đến canh giờ nha. Lạc Hồng vẻ mặt khách khí cười nói. Giao đấu trước giờ kết thúc, chúng ta cũng muốn trước giờ khởi hành, há có thể nói cái gì định số đừng nói nhảm, mau mau về đơn vị, đem nhiệm vụ hoàn thành. Duyên tiên tử vẫn không có cho Lạc Hồng sắc mặt tốt, lạnh giọng thúc giục nói. Như vậy thái độ, thấy vậy một bên tiên cung nữ tu cũng không khỏi đôi mi thanh tú nhăn lại, không khỏi truyền âm nói. Duyên tỷ tỷ, tất cả mọi người là tiên cung tu sĩ, ngươi cần gì phải như thế trách móc nặng nề mình. Lương muội muội, ngươi trước đây một mực bế quan tu luyện, lúc này mới có chỗ không biết. Lai lịch người này rất có vấn đề, là tòng ma vực đột nhiên đi vào chúng ta Kim Nguyên Tiên vực, nếu không phải tiên cung hiện tại thiếu khuyết thái ớt tu sĩ, cung chủ căn bản sẽ không nhường hắn tham dự bất luận cái gì hành động. Cũng may hắn tu vi không cao lắm, có ta theo dõi hắn, hắn tất nhiên là không nổi sóng gió gì. Đối mặt Lương Hiểu Vi lúc, Duyên tiên tử thái độ ngay lập tức hòa hoãn tiếp theo, coi là ôn nhu thì thầm. Lạc Hồng nhưng căn bản không thèm để ý những thứ này, rất nhanh liền gia nhập chi này 6 người tiểu đội, áp tải một chi khổng lồ đội xe, bắt đầu hướng Cửu Nguyên Sơn mà đi. Bọn hắn nhiệm vụ lần này là đem một nhóm linh thú tư lương vận chuyển quá khứ. Rốt cuộc Cửu Nguyên Quan bây giờ vì Bồ Đề lệnh chuyện điều rồi hàng loạt nhân viên, trong môn việc vặt cũng có chút không dành bận tâm rồi. Mà Bồ Đề lệnh chuyện nói trắng ra chính là thiên đình chuyện, huống hồ cùng Cựu Nguyên Quan chỗ tốt quan hệ, đối với Kim Nguyên Tiên Cung rõ ràng là trăm lợi mà không có một hại. Do đó, làm tân nhiệm Tiên Cung chi chủ nhận được đến từ Cựu Nguyên Quan đề xuất về sau, không nói hai lời liền đáp ứng giúp đỡ. Nhưng hắn không biết là, đây chỉ là thuần quân đạo nhân kịch bản một vòng. Trải qua mấy đạo kiểm tra thực hư về sau, đội xe thuận lợi địa đi tới Cựu Nguyên Quan Linh Thú Phong. Nơi này chăn nuôi nhìn hàng loạt quý hiếm cùng cường đại linh thú, bọn hắn thực đơn đủ loại, hầu hạ lên cực kỳ phiền phức. Một đường hướng về đỉnh núi mà đi, trong đội xe xe thú cùng tu sĩ càng ngày càng ít, cuối cùng cũng chỉ còn lại một cỗ cấm chế tối nghiêm xe thú, còn có Lạc Hồng bọn hắn này 6 cái thái ớt tu sĩ. Phía trước chính là Cựu Nguyên Quan Trấn Sơn tổ thú Bích Nhãn Kỳ Lân, tu vi thông thiên, mọi người thái độ cũng cung kính một ít, chớ có gây hắn không vui. Dặn dò một tiếng về sau, Duyên Tiên Tử liền lấy ra một viên lệnh cấm chế bài, tại trước mặt màn ánh sáng màu xanh lam trên mở ra một lỗ hổng. Một đoàn người lúc này tiến vào bên trong, đi bộ không bao lâu, liền tới đến rồi một tòa thiên trì tiền. Thiên trì mặt ao như gương, tản ra dày đặc chi cực hàn khí. Lạc Hồng 6 người vừa mới đứng vững, rào rào, tiếng nước liền đột nhiên truyền đến. Lập tức, một đầu bốn chân mình sư tử quái vật khổng lồ liền tại 6 người trước mặt hiện lộ ra thân hình, khuấy động ra đại la cấp khủng bố uy áp. Tham kiến mắt xanh tiền bối. Duyên Tiên Tử dẫn đầu hành lễ nói. Lạc Hồng 5 người thì ngay lập tức đuổi theo. Hừ, Bích Nhãn Kỳ Lân chính là Cựu Nguyên đạo tổ tọa kỵ, tất nhiên sẽ không đem mấy cái thái ớt tiểu bối để vào mắt, phì mũi ra một hơi liền coi như là đáp lại. Duyên Tiên Tử tất nhiên là không dám so đo, quay đầu thì phân phó nói, đem cấm chế cởi ra, nhường tiền bối hưởng dụng ta tiên cung cung phụng. Mọi người không nghi ngờ gì, sôi nổi hướng phía kia xe thú bấm niệm pháp quyết thi pháp lên. Không bao lâu, xe thú toa xe liền hướng bốn phía triển khai, lộ ra trong đó một đống ngũ quang tập sắc, tựa như lòng tháp linh quả. Bích Nhãn Kỳ Lân thấy thế ánh mắt sáng lên, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng lần này cung phụng rất là thỏa mãn. Nhưng lại tại hắn muốn há miệng hấp nhiếp thời điểm, Lạc Hồng lại đột nhiên ngăn tại hắn trước mặt nói, tiền bối chấm đã, nhóm này tiên quả dường như có vấn đề. Mặt bất phàm, ngươi làm cái gì yêu, nhanh chóng lui ra. Duyên Tiên Tử bị Lạc Hồng giật mình, lập tức không chút nghĩ ngợi liền quát lớn. Tiên tử đứng nội, Mạc Mỗ mặc dù tu vi thường thường, lại tại ma vực tu được rồi một môn linh mục thần thông, nhưng nhìn đến một ít tu sĩ tầm thường không thấy được độ vận. Lạc Hồng hướng phía Duyên Tiên Tử chắp tay xuống, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, gặp hắn như vậy, Duyên Tiên Tử nhất thời cũng có chút không nắm chắc được, nhìn về phía Lương Hiểu Vi bốn người. Nhưng mà bốn người này đều là vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng không hề phát hiện thứ gì. Ngươi nói có chỗ phát hiện, có biết rốt cục là vật gì? Do dự một chút về sau, Duyên Tiên Tử hay là quyết định hỏi thăm hiểu rõ. Có thể Lạc Hồng lập tức lại chỉ là lắc đầu, trầm giọng nói, Mạc Mô kiến thức thiệt cận, chỉ biết có dị vật, lại là phân biệt không ra. Tốt, đừng ở trước mặt bản tọa kỳ kỳ oai, cho dù nhóm này tiền quả không quá sạch sẽ, thì không làm gì được bản tọa. Nhanh chóng cho bản tọa tránh ra, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ nuốt. Bích Nhãn Kỳ Lân chính mình cảm ứng một phen, lại là không hề phát hiện, lúc này thì đúng Lạc Hồng không thích lên. Lập tức, hắn liền ngoác ra cái miệng rộng, đem xe kia tiên quả hấp nhiếp mà lên. Lạc Hồng thì thuận thế làm bộ địa tránh né một phen. Rất nhanh, một xe tiên quả thì đều vào Bích Nhãn Kỳ Lân trong bụng, khiến cho trên mặt lộ ra vẻ say mê. Chờ giây lát, Duyên Tiên Tử thấy Bích Nhãn Kỳ Lân không hề dị thường, lập tức sắc mặt lạnh lẽo hướng Lạc Hồng nói: "Mạc đạo hữu, sau khi trở về, việc này ngươi cần tự mình hướng cung chủ giải thích." Lạc Hồng nghe vậy lại không để ý đến hắn, chỉ là ở trong lòng đến thầm: "Nhi." Theo cuối cùng một tiếng rơi xuống, nguyên bản còn vô cùng bình thường Bích Nhãn Kỳ Lân đột nhiên hai mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt tràn đầy màu máu. Hống. Chỉ nghe một tiếng rung trời hống, Bích Nhãn Kỳ Lân đúng là không hề cố kỵ địa tuôn ra chính mình đại la cấp khí tức khủng bố, ngay lập tức dẫn tới chúng quanh đất rung núi chuyển. Duyên Tiên Tử và Thái Ức tu sĩ tự nhiên không thể thừa nhận, lập tức tất cả đều bị ép nằm trên đất, cắn răng đau khổ chảo trống. Tiền bối bất giận. Chúng ta thế nhưng có cái gì chỗ đắc tội? Duyên Tiên Tử lúc này còn chưa biết rõ ràng tình hình, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cao giọng nói. Cũng may Bích Nhãn Kỳ Lân không có đem bọn hắn những thứ này sâu kiến để vào mắt, bốn chân đạp mạnh liền đánh tới bao phủ đỉnh núi Thiên Chỉ cấm chế. Với anh, một tiếng nổ vang rung trời về sau, bản này cũng chỉ là tượng trưng cấm chế lên tiếng mà nát. Bích Nhãn Kỳ Lân ngay lập tức xông về gần đây thú lan, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng mùi máu tanh nồng đậm thì cùng truyền tới. Phát. Nội điên. Sao? Không đúng, đây là âm mưu. Đây nhất định là luân hồi điện âm mưu. Duyên Tiên Tử cuối cùng không phải thật sự vụ về, chuyện cho tới bây giờ đã nhận ra không đúng. Sau một khắc, nàng liền ánh mắt ngưng tụ, quét về Lạc Hồng năm người. Nếu nói có người có vấn đề, tất nhiên tại đây trong năm người. Chẳng qua vì Lạc Hồng vừa rồi biểu hiện, nàng cái thứ nhất thì loại bỏ hắn, chủ yếu thăm viếng dậy rồi bốn người khác. Duyên tỷ tỷ ngươi cũng biết của ta trước đó một mực bế quan, căn bản chưa có tiếp xúc qua ngoại giới. Lương Hiểu Vi trước tiên liền muốn bài trừ chính mình hiềm nghi, thần sắc sợ hãi bay về phía Duyên Tiên Tử. Duyên Tiên Tử nghe vậy không khỏi gật đầu một cái, Lương Hiểu Vi đích thật là trong bốn người ghét bỏ nhỏ nhất. Có thể chẳng biết tại sao, nàng lúc này thấy đối phương phi đột đến, trong lòng lại vô hình phát lạnh. Mạc Mỗ nghe nói luân hồi điện có khiến người thức tỉnh trí nhớ kiếp trước bí thuật, có thể khiến người tu vi bạo tăng, chỉ là cần bế quan tiêu hóa. Lạc Hồng lập tức hợp thời nhắc nhở. Duyên Tiên Tử thế nhưng tuần vui này kịch quan trọng khán giả, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bỏ mặc nàng xảy ra chuyện. Sa Nha đạo hữu dừng lại, đừng lại dựa đi tới. Duyên Tiên Tử nghe vậy trong lòng run lên, nàng lúc này đã nhớ lại, Lương Hiểu Vi lần này bế quan quả thực có chút đột ngột. Nhưng này thời Lương Hiểu Vi lại là sắc mặt phát lạnh, tựa như thay đổi hoàn toàn người giống nhau, lấy ra một thanh đỏ sầm dao găm, liền chém về phía rồi Duyên Tiên Tử. Kinh người hơn chính là, nàng trước kia thái ớt trung kỳ tu vi, chỉ một cái nhảy lên tới thái ớt đỉnh phong. Cũng may Duyên Tiên Tử đã có chỗ cảnh giác, lập tức kịp thời lấy ra rồi một thất hồng lăng ngăn cản, bằng không rất có thể bị hắn đánh lén tiêu diệt. Ngăn trở đợt tập kích thứ nhất về sau, những người còn lại cũng đều phản ứng lại, liền vội vàng tiến lên trợ quyền, vây công dậy rồi Lương Hiểu Vi. Mọi người tu vi mặc dù cũng đây lương hiệu vi thấp, thần thông thì hơi có vẻ không đủ, nhưng vây quanh Duyên Tiên Tử phối hợp thành thạo, ngược lại cũng rất nhanh đứng vững trận cước. Có thể kể từ đó, mới vừa vặn gia nhập Kim Nguyên Tiên Cung không lâu Mạc Bất Phàm thì có vẻ cực kỳ đột ngột rồi. Đều tại ngươi này sâu kiến thích nói nhảm, lần này ta lại không thể không bỏ qua cái thân phận này rồi, đi chết đi. Thấy không cách nào giết người diệt khẩu, Lương Hiểu Vi trong mắt hàn quang lóe lên, đúng là theo dõi Lạc Hồng. Nàng muốn đang rút lui trước đó, giết đi cái này hỏng nàng chuyện tốt ra hỏa. Không tốt. Khoái ngăn lại nàng. Duyên Tiên Tử muốn cứu người, có thể Lương Hiểu Vi hừ lạnh một tiếng, xoay tay lại một đao liền chém về phía rồi trong chiến trận một người. Mấy người bọn hắn ở chung đã lâu, tất nhiên không thể là vì rồi Lạc Hồng, nhường đồng bạn của mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Mà liên tại bọn hắn bị kiềm chế lúc, Lương Hiểu Vi đã ngưng tụ ra một con to lớn đỏ sợ bàn tay, hung hăng hướng Lạc Hồng vỗ xuống. Ngươi chớ có đến, bằng không chắc chắn hối hận. Lạc Hồng sợ hãi tránh né, trong miệng lại để đó lời hung ác. Vậy ngươi liền để ta hối hận thử một chút, đi chết đi. Lương Hiểu Vi cười lạnh một tiếng, căn bản không quan tâm Lạc Hồng uy hiếp. Là ngươi bức ta. Lạc Hồng nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu đỏ đan hoàn. Không giống nhau Lương Hiểu Vi có phản ứng, hắn liền bấm tay đem nó bắn ra. Chỉ tới kịp khẽ di một tiếng, Lương Hiểu Vi liền thấy một quả màu đỏ hỏa cầu phi tốc theo to bằng đầu người, bành trướng nghìn lần, hóa thành một ngôi lầu các lớn nhỏ. Cực kỳ mạnh mẽ chân hỏa pháp tắc trong nháy mắt liền xâm nhập Lương Hiểu Vi toàn thân, làm nàng ngay lập tức vô cùng thê lương địa hét dầm lên. Duyên Tiên Tử bốn người ngơ ngác nhìn một màn này, mãi đến khi bởi vì màu đỏ hỏa cầu xé mở vết nứt không gian lan tràn tới, mới cuống quýt tránh né. Phải biết, đây chính là trong Cựu Nguyên Quan, không gian cấm chế vô cùng cường đại. Thì này còn có thể xé rách không gian, có thể thấy được màu đỏ hỏa cầu uy năng có nhiều đáng sợ. Ba hơi về sau, màu đỏ hỏa cầu đột nhiên một co vào, đúng là một chút biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một bộ đen như mực sắt chết cháy. Đều gọi ngươi không nên ép ta rồi, để cho ta hưởng phí hết một lá bài tẩy. Lạc Hồng hướng phía sắt chết cháy lắc đầu, dường như mười phần đáng tiếc vừa rồi sử dụng đan hoàn. Nhưng mà thực chất, đây chẳng qua là hắn dùng Xích Thiên Tiên Hỏa dư uy thuận tay luyện chế đồ chơi nhỏ. So sánh chân chính Xích Thiên Tử, hắn uy năng căn bản không đáng giá nhắc tới. Mạc đạo hữu, nghĩ không ra ngươi còn có như vậy thủ đoạn, ngươi lần này xem như lập xuống công lớn. Duyên Tiên Tử nói như thế, chính là biểu lộ không muốn cướp công tâm ý từ hướng này nhìn xem, cách làm người của nàng cũng không tệ. Ha ha, các ngươi cho là mình thắng. Nhưng vào lúc này, kia sắc chết cháy lại phát ra một tiếng khàn giọng chi cực cười lạnh. Lương Hiểu Vi lại còn chưa chết đấu. Ngươi cũng khoái dầu hết đèn tắt rồi, còn dám ở đây giả mồm. Duyên Tiên Tử bên cạnh một vị tiên cung thái ớt có chút khinh thường nói. Ha ha, các ngươi cho là ta luân hồi điện thì điểm ấy thủ đoạn sao? Ta chỗ này chẳng qua là trong đó một đường mà thôi. Luân hồi chuyển sinh, chúng ta tới thế còn gặp lại. Lương Hiểu Vi vừa dứt lời, dường như là cố ý tại ứng chứng nàng bình thường, tại chỗ rất xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đùng, lại nhường cả tòa linh thú sơn cũng run rẩy một chút. Đúng lúc này, chính là liên tiếp oanh minh bạo hưởng thanh âm, nghe hoàn toàn không giống như là Bích Nhãn Kỳ Lân làm ra. Chết tiệt, luân hồi điện đây là đang quy mô tiến công Cửu Nguyên Quan sao? Mặc kệ luân hồi điện đang làm gì, tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng cực kỳ nguy hiểm. Như thế hành động, luân hồi điện không thể nào không phái đại la tu sĩ tới trước. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể mau chóng cùng Cửu Nguyên Quan tiền bối sẽ cùng Phượng Thiên Tiên Sứ nên tại Cửu Nguyên các bên ấy, chúng ta nhanh chóng quá khứ. Chương 2119, Xích Tiên Lôi. Chương 2119, Xích Tiên Lôi. Một lát trước, Hàn Lập và Cướp Đoạt đến danh ngạch người, cùng nhau đi tới Cửu Nguyên Sơn sườn núi chỗ một tòa cung điện khổng lồ tiền. Chỉ thấy, cung điện tấm biển trên viết Cửu Nguyên Các, ba chữ to, nội bộ không gian muốn xa so với bên ngoài nhìn to lớn. Hàn Lập đám người vừa tới, trong điện liền truyền đến một hồi trung đỉnh thanh âm. Lập tức cửa điện mở ra, Hàn Lập đám người lúc này dựa theo thứ tự vào điện, rất nhanh liền tại trước đại điện phương gặp được Phượng Thiên Tiên Sứ, Thuần Quân Chân Nhân, Thiên Tinh Tôn Giả và Đại La Hậu Kỳ Tu Sĩ. Phượng Thiên Tiên Sứ cùng Thuần Quân Chân Nhân từ không cần phải nói, ngày đó Tinh Tôn người lại là Nhật Nguyệt Minh Đại Trưởng Lão. Cửu Nguyên Đạo Tổ siêu nhiên vật ngoại, hắn ở đây Kim Nguyên Đại Tiên Vực, liền gần với Thuần Quân Đạo Nhân nhân vật số 2. Bái kiến Phượng Thiên Tiên Sứ. Thuần Quân Quán Chủ. Hàn Lập đám người lúc này hành lễ nói. Không cần đa lễ. Bản Quán Chủ hiện tại thì trao tặng các ngươi bồ đề lệnh, đều lên tới trước đi. Thuần Quân Chân Nhân cười cho ôn hòa nói. Hàn Lập đám người nghe vậy lúc này đứng ở Thuần Quân Chân Nhân cùng Phượng Thiên Tiên Sứ trước mặt, xếp thành một hàng. Thuần Quân Chân Nhân lúc này lui sang một bên, Phượng Thiên Tiên Sứ đi vào chủ vị, cũng hướng thứ nhất lễ đạo. Cung thỉnh bồ đề lệnh. Vừa dứt lời, Phượng Thiên Tiên Sứ liền vẫy tay, nhất thời làm chói mắt kim quang đột nhiên xuất hiện. Đúng lúc này, một hình vuông màu vàng kim bảo hạp liền từ bên trong mà ra, cũng rất nhanh tự động mở ra, lộ ra bên trong trưng bày lấy thập nhị mặt màu vàng kim xưa cũ lệnh bài. Những lệnh bài này tất cả đều tản ra trận trận kỳ lạ hương khí, Hàn Lập vừa nghe, liền cảm giác tự thân lực lượng pháp tắc sinh động rồi một chút. Chẳng trách các phương cũng tranh đoạt lợi hại như thế, chỉ là này bồ đề lệnh bài cũng có công hiệu này, chân chính bồ đề đạo quả tuyệt đối là tiên giới chí bảo. Hàn Lập trong lòng hơi động, lại cũng chỉ là hơi cảm thán. Rốt cuộc, hắn không thể nào thật đi tham gia bồ đề thịnh yến, hắn lần này tới trước mục đích chính là vì giải cứu Kim Đồng. Cũng không biết luân hồi điện dự định làm sao phát động, linh hết này bồ đề lệnh, ta khẳng định sẽ bị an bài xuống sơn. Còn có Lạc sư huynh, cũng là một chút dấu vết không có, luôn cảm thấy bọn hắn đang gạt ta mưu đồ cái đại sự gì. Ngay tại Hàn Lập suy nghĩ chuyển động thời điểm, Phượng Thiên Tiên Sứ đã đánh ra một đạo pháp quyết, lệnh kia thập nhị mai lệnh bài theo bảo hạp trong bay ra, chia ra rơi vào rồi Hàn Lập đám người trong tay. Bồ đề lệnh chính là chí tôn đại nhân tự tay luyện chế, các ngươi nắm giữ thời điểm, nhất định phải đầy đủ cung kính. Nếu là di thất, thiên đình chắc chắn sẽ nghiêm trị. Phượng Thiên Tiên Sứ đầu tiên là trịnh trọng khuyên bảo rồi một phen, sau đó liền giới thiệu nói: "Lần này Bồ đề thịnh yến vẫn như cũ trong giao trì thắng cảnh cử hành, một viên Bồ đề lệnh có thể mang ba người ra trận. Về phần có thể hay không trên thịnh yến rất có thu hoạch, còn phải xem chư vị cơ, hống. Lại nói một nửa, một đạo dung trời thú hống đột nhiên truyền đến, lúc này Lệnh Phượng Thiên tiên sứ sắc mặt trầm xuống. Đến rồi. Hàn Lập mắt sáng lên, hiểu rõ cơ hội muốn đến rồi. Tiên sứ yên tâm, chỉ là bản quán Linh Thú Sơn bên ấy ra cái tiểu chỗ sơ suất, đem lão tổ tọa kỵ Bích Nhãn Kỳ Lân cho kinh nhìn rồi, ta đã phái người tiến đến xử lý. Cùng người truyền âm một phen về sau, Thuần Quân đạo nhân lúc này vẻ mặt thoải mái mà giải thích nói, đã là cựu nguyên tiền bối tọa kỵ, có chút tính tình cũng là bình thường, trấn an tiếp theo liền tốt. Phượng Thiên tiên sứ tất nhiên hiểu rõ Linh Thú Sơn bên ấy tình huống sẽ không đơn giản, nhưng hắn tin tưởng Thuần Quân đạo nhân có thể xử lý tốt, liền thì sườn núi xuống lừa địa đạo. Nhưng mà chờ giây lát, bên ngoài ồn ào thanh âm chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, các loại linh thú gào thét cùng dị cầm hót vang hết đợt này đến đợt khác. Quan chủ, Mục trưởng lão không có ngăn lại Bích Nhãn Kỳ Lân, hiện tại phát cuồng trốn đi linh thú đã nhiều đến hơn 70 đầu, trong đó không ít đã chạy ra khỏi Linh Thú Sơn. Một tên mập lùn trưởng lão sắc mặt khó coi địa bẩm báo nói: "Hôm nay quan bên trong có khách quý tại, ta không thể chậm trễ khách nhân, đưa tin nhường Lôi quân sư huynh đi xử lý một chút." Thuần Quân chân nhân suy nghĩ một lát sau phân phó nói: "Đúng." Mập lùn trưởng lão đáp một tiếng, liền ngay lập tức nhắm mắt đưa tin lên. Quan trong xảy ra chút tình hình, nhường tiên sứ chê cười. Thuần Quân chân nhân hơi có vẻ lúng túng hướng Vượng Thiên tiên sứ cười nói: "Không sao cả, chẳng qua là một chút linh thú chạy, vì quý quan thực lực ngay cả rối loạn cũng." Phượng Thiên tiên sứ lúc này còn vẫn như cũ tín nhiệm nhìn Cửu Nguyên quan, có thể sau một khắc, Cửu Nguyên các ngoại chuyện đến rồi một tiếng nổ đùng, lực lượng khổng lồ ba động, có thể tất cả đại điện cũng kịch liệt rung động mấy lần. "Có chuyện gì vậy?" Thuần Quân đạo nhân thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tiên Tiêu mập lùn trưởng lão lần nữa đưa tin hỏi, có thể thuận miệng nhưng không có mở miệng bẩm báo, mà là lựa chọn truyền âm. Nghe qua sau đó, Thuần Quân đạo nhân trên trán ngay lập tức xuất hiện vẻ tức giận, tiếp lấy không chút nghĩ ngợi liền hướng Phượng Thiên tiên sứ đám người chắp tay nói: "Chư vị, quan bên trong có chút ít sự vụ, nhu cầu cấp bách ta tự mình xử lý, còn xin chư vị ở đây chờ một chút." Dứt lời, Thuần Quân đạo nhân thì mặc kệ mọi người làm phản ứng gì, lách mình thì chui ra khỏi đại điện. Thuần Quân đạo nhân chẳng những tu vi thông thiên, với lại thân làm quán chủ, nắm giữ lấy Cửu Nguyên quan tuyệt đại đa số cấm chế, cho nên Hàn Lập ngoại hạng tông tu sĩ thấy hắn tự thân xuất mã, trong lòng đều là không khỏi nhất an. Nhưng mà mọi người hoàn toàn không ngờ rằng là Thuần Quân đạo nhân đi không bao lâu, Cửu Nguyên các bên ngoài liền lại chuyển tới rồi một tiếng oanh minh, với lại khoảng cách càng gần một ít, càng thêm kịch liệt rung động truyền đến. Trong điện bảy biện lúc này thất linh bắt lạc địa ngã đầy đất, thì phá vỡ không ít người tâm cảnh. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thiên U Hồ Tử Lạc Tiên Tử vậy mới không tin đây chỉ là linh thú tại làm loạn, Cửu Nguyên quan dự định nhưng là có đại sự xảy ra. Kia tiếng động càng ngày càng gần, ta xem chúng ta hay là rời đi trước Cửu Nguyên các đi. Có một ngoại tông tu sĩ thần sắc có chút bối rối đề nghị. Rốt cuộc, vì vừa rồi kia hai tiếng nổ đùng ý lực, bọn hắn những người này rất có thể là ngăn cản không nổi. Chư vị yên tâm, Cửu Nguyên các chính là bản quan trọng địa, cấm chế nghiêm, còn có đơn độc đại trận che chở, cho dù là đại la trung kỳ tu sĩ nhất thời cũng vô pháp phá vỡ. Lúc trước quán chủ vừa nhường chư vị ở đây chờ một chút, chư vị thì tốt nhất đừng ra ngoài. Mập lùn trưởng lão nghe vậy lúc này nửa là uy hiếp, nửa là trấn an địa đạo. Hắn thấy những thứ này ngoại tông tu sĩ bên trong rất có thể có dấu vấn đề phân tử, đem bọn hắn hạn chế trong Cửu Nguyên các, tuyệt đối là lập tức lựa chọn chính xác nhất. Vâng. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, tiếng thứ ba nổ đùng liền bỗng nhiên truyền đến. Lần này đây lúc trước hai lần cách đều muốn gần, trực tiếp lệnh Cửu Nguyên các bốn vách tường cũng nổi lên hàng loạt phù văn màu vàng, trên dưới thì cũng sáng lên huyền ảo trận văn. Có thể dù là như thế, đại điện vẫn là bị xé mở một đạo vết rách to lớn, hiện lộ ra bên ngoài một chút cảnh tượng. Ngay sau đó, mặc kệ là mặt lộ hốt hoảng Lạc Tử Tiên Tử đám người, hay là một mực cũng vững như bản thạch Phượng Thiên Tiên Sứ bọn hắn, đều không hẹn mà cùng hướng kia vết rách nhìn lại. Nhưng mà mọi người kinh ngạc là, xuất hiện tại vết rách bên ngoài không phải nào đó thần thông nghịch thiên đại la tu sĩ, mà chỉ là một đội người mặc tiên cung trang phục thái ớt ngọc tiên. Nửa canh giờ trước, Cửu Nguyên Quan, Linh Thú Sơn. "Đừng nói nhiều như vậy, nhanh chóng đi Cửu Nguyên Các, ta có lệnh bài, ta đến mang đường." Duyên Tiên Tử giải quyết dứt khoát, mang theo Lạc Hồng bốn người liền nhanh chóng đi xuống núi. Kết quả nửa đường lại đụng phải không ít làm loạn Cửu Nguyên Quan đệ tử. Bọn hắn thành quần kết đội địa phá hư thú lan, toàn lực chế tạo rối loạn. May mà những người này cũng mười phần có mục đích tính, Duyên Tiên Tử mang theo bọn hắn lách qua về sau, hai bên ngược lại là không có bộc phát cái gì xung đột. Nhưng mà càng đến gần Cửu Nguyên Các, không trung độn quang liền càng là lộn xộn, trong đó không thiếu có khí tức cường đại. Cuối cùng tại nơm nớp lo sợ địa phi độn rồi một nén nhang về sau, năm người vận khí triệt để dùng hết, bị một đạo độn quang ngăn lại. "Dừng lại, các ngươi là ai? Vì sao tại bản quán xung loạn?" Cản đường người khí vũ hiên ngang, nhìn xem khí tức cùng mặc chính là Cửu Nguyên Quan đại la tu sĩ, giờ phút này chính vẻ mặt xem kỹ nhìn Lạc Hồng năm người. "Tiên bối, chúng ta chính là Kim Nguyên Tiên Cung tu sĩ, trước đây tại Linh Thú Sơn thi hành nhiệm vụ, gặp được." "Tránh ra." Duyên Tiên Tử đang muốn giải thích một trận, có thể Lạc Hồng lại là đột nhiên chợt quát một tiếng, bàn tay thì bắn ra một viên màu đỏ đan hoàn. "Mạc đạo hữu, ngươi..." Duyên Tiên Tử bốn người đều gặp màu đỏ đan hoàn uy lực, lập tức tất nhiên là mở trừng hai mắt, cuống quýt tránh né. "Chỉ là thái ớt tiểu bối, cũng dám đối với bản tọa ra tay." Đại La thanh niên hừ lạnh một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, không có đem Lạc Hồng để vào mắt, đưa tay chính là một con trường vảy màu vàng kim cự thủ chộp tới màu đỏ đan hoàn. Chỉ nghe "oeng" một tiếng, to lớn vô cùng màu đỏ nắng gắt trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, cùng bạo chi cực chân hỏa chi lực tùy ý tiết ra, đem chung quanh thiên địa cũng biến thành một mảnh hỏa vực. Duyên Tiên Tử bốn người mặc dù đã thoát ra một khoảng cách, nhưng Lạc Hồng lần này dùng xích tiên lôi uy lực rõ ràng cùng lúc trước không cùng một đẳng cấp. "Sư tỷ cứu ta, gia hỏa này muốn hại chết chúng ta." Duyên Tiên Tử bốn người lập tức toàn lực thi pháp, thêm nữa lẫn nhau cứu, mới miễn cưỡng kháng trụ rồi xích tiên lôi ảnh hưởng còn lại. Lại nhìn Lạc Hồng, lại là sớm chống lên một thanh màu đỏ la rủ, thần sắc rất là thoải mái, cùng Duyên Tiên Tử bốn người chật vật, tạo thành đối lập rõ ràng. Mạc Bất Phàm, ngươi vì sao muốn tập kích Cửu Nguyên Quan trưởng lão? Ngươi điên rồi phải không? Trong bốn người, một chòm râu dê nam tu vừa ổn định thân hình, liền nhốn nhác chất vấn Lạc Hồng nói. Lạc Hồng không để ý đến hắn, chỉ là phi tốc hướng khía cạnh lóe lên. Sau một khắc, một con kim lân cự thủ liền hung hăng đánh tới, lướt qua Lạc Hồng vị trí mới vừa rồi, thẳng hướng kia chòm râu dê tu sĩ mà đi. A, tiền bối tha mạng. Chòm râu dê tu sĩ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền tách chít chít một tiếng, bị một trưởng này chụp thành huyết vụ đầy trời, ngay cả nguyên thần đều không có may mắn thoát khỏi. Tiểu bối, ngươi dám âm mưu hại bản tọa, bản tọa hôm nay nhất định phải đem ngươi rút hồn luyện phách. Chỉ thấy màu đỏ nắng gắt bên trong xuất hiện một trống rỗng, kia đại la thanh niên chính toàn thân cháy đen địa phi độn trong đó, nửa bên thân thể đã không thấy, nhìn vô cùng chật vật. Chẳng qua hắn ngoài ra nửa người lại đang không ngừng sinh trưởng ra màu vàng kim lân phiến. Mỗi lần mới vậy xuất hiện, liền sẽ nhanh chóng nhiễm lên một tầng màu đỏ, tỏa ra cực hạn nhiệt độ cao, đợi hắn màu sắc hoàn toàn chuyển biến về sau, những thứ này lân phiến liền sẽ toàn bộ chốc ra, sau đó bắt đầu mới một vòng. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là tại thông qua này thủ đoạn bài xuất xâm nhập thể nội chân hỏa chi lực. Tiền bối, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta cũng không ra tay với ngươi. Cảm thụ lấy đại la cấp áp, lúc này có người lựa chọn cùng Lạc Hồng phân rõ giới hạn. Chu sư đệ, ngươi chớ có như thế. Vị tiền bối này ở trong đó có thể có chút hiểu lầm, chúng ta lúc trước đụng phải luân hồi điện ám tử, cho nên. Duyên Tiên Tử nghe vậy đúng là ngay lập tức khiển trách Chu Thiên Minh một câu, lập tức liền thay Lạc Hồng giải thích. Tốt Duyên Tiên Tử, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Người này cũng là luân hồi điện tu sĩ. Lạc Hồng lại không nghĩ nghe nhiều như vậy, trực tiếp ngắt lời nàng, tiếp lấy liền hướng kia đại la thanh niên nói. Không cần phải giả bộ đâu, ngươi vừa mới âm thầm thi pháp, chính là muốn đem chúng ta diệt khẩu a. Ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Linh thú sơn bên ấy gây ra rủi ro, bản tọa chính là đặc biệt tới giải quyết. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Đại La thanh niên trọng thương phía dưới tâm cảnh rõ ràng đã có chỗ bất ổn, lúc này cuồng tiếu ngưng tụ ra một con kim lân cự thủ, che đậy thiên khung hướng Lạc Hồng đám người che đậy mà xuống. Tiền bối cao hứng quá sớm. Lạc Hồng lúc này lại khỏe miệng khẽ nhếch, tắt lại lấy ra một viên xích tiên lôi. Không phải, loại bảo vật này, ngươi một thái ớt làm sao có khả năng còn có? Đại La thanh niên thấy thế lập tức có chút phá phỏng, hắn cho rằng vừa rồi viên kia xích tiên lôi chính là Lạc Hồng thủ đoạn cuối cùng rồi, rốt cuộc lúc này mới hợp lý. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Lạc Hồng không có ý định cùng hắn giảng đạo lý. Ta một thái ớt sơ kỳ tu sĩ, nếu không cần duy nhất một lần bảo vật, làm sao có khả năng lập xuống nhường Cửu Nguyên đạo tổ cũng ghé mắt đại công đạo hữu, ngoan ngoãn đi làm của ta đã đặt chân đi, dù sao ngươi có thể vào luân hồi. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng cong ngón đúng ra, thì đem trong tay xích tiên lôi bắn ra. Phúc. Ngay tại lúc chúng đích một khắc cuối cùng, đại la thanh niên đúng là gắng gượng bên trong gãy mất thi pháp, liều mạng nhận phản vệ, thì lách mình tránh né ra ngoài. Ha ha ha, ngươi có nghịch thiên bảo vật lại như thế nào? Tu vi của ngươi quá thấp, căn bản uy hiếp không được bản tọa. Đại la thanh niên sống sót sau hai nạn địa cười như điên nói. Tiền bối xem ra là không chút nào biết Mạc Mỗ tu luyện pháp tắc. Lạc Hồng lúc này nhàn nhạt trả lời một câu, kia sắp nổ tung xích tiên lôi liền bị một đạo ngân quang trong nháy mắt na di đến rồi đại la thanh niên trước mặt, hoàn toàn tràn ngập hai con mắt của hắn. Và anh, lại một vòng màu đỏ nắng gắt từ từ bay lên, lần này không còn chút nào nữa sức sống từ đó truyền ra. Mạc đạo hữu. Duyên Tiên Tử nét mặt có chút ngây ngốc phi độn đi qua. Làm sao vậy? Lạc Hồng ra vẻ một bộ thịt đau dáng vẻ nói. Ngươi tu luyện không gian pháp tắc. Không sai a. Ngươi trước đây vì sao không nói? Các ngươi thì không hỏi a. Tức giận trả lời một câu, Lạc Hồng liền lại ngắt lời nàng nói. Tốt, hiện tại còn không phải thế sao nói chuyện phiếm lúc, nhanh chóng tiếp tục lên đường, tay ta đầu xích tiên lôi thì không còn mấy mai rồi. Hảo gia hỏa, ngươi còn có. Duyên Tiên Tử ba người nghe vậy cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn coi như là đã nhìn ra, lần này muốn sống, biện pháp duy nhất chính là theo sát Lạc Hồng. Một lát sau, rốt cục nhìn thấy vị ở giữa lưng núi Cửu Nguyên Các. Có thể không chờ bọn họ nhích tới gần, một đạo lôi quang liền ầm vang mà tới. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, phi tốc bắt lấy bên cạnh Duyên Tiên Tử bả vai, thần niệm khẽ động, liền dẫn hắn na di rồi ra ngoài. Nhưng mà hai người khác thì không có tốt như vậy mệnh rồi, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cuồng bạo lôi quang nuốt hết, thoáng qua liền biến thành rồi cho bụi. Tiểu bối, chính là ngươi giết ta kia không có tiền đồ đệ tử. Lôi quang trung nhân mảy may không có đem hai tên tiên cung thái ớt tính mệnh để vào mắt, lập tức thần sắc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng nói. Chương 2120, không có hứng thú. Chương 2120, không có hứng thú. Lôi quân tiền bối. Duyên Tiên Tử đôi mắt đẹp trừng được tròn trịa nhìn trước mặt Lam Bảo đạo nhân, không thể tin được đối phương cũng là luân hồi điện tu sĩ. Phải biết, vị này tại Cửu Nguyên Quan bối phận đây thuần quân đạo nhân còn cao hơn một chút, chỉ là ngày thường không để ý tới tục vụ thôi. Thuần quân đạo hữu, ngươi chơi như thế đại, người này ngươi thì giao cho để ta giải quyết. Lạc Hồng lúc này một bên giả ra vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ, một bên âm thầm hướng cũng không lộ diện thuần quân đạo nhân truyền âm nói. Một chuyện không nhọc hai chủ, ta vị sư huynh này đệ tử tất nhiên đã vẫn rơi vào tay đạo hữu, ngươi gặp lại hắn, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Thuần quân đạo nhân lập tức không biết ở đâu nắm trong tay thế cuộc, hắn lần này cố ý đem Cửu Nguyên Quan bên trong luân hồi điện thế lực triệt để thanh lý mất. Trong đó mấu chốt nhất chính là Lôi Quân đạo nhân nhất hệ. Cho nên để tránh xảy ra bất chắc, hắn quyết định nhường Lạc Hồng phụ trách ra tay. Hợp lý cái rắm. Hắn nhưng là đại la hậu kỳ tu sĩ, chỉ dùng xích tiên lôi có thể giải thích không đi qua. Lạc Hồng bó tay rồi, sao hiện tại người người cũng muốn cho hắn đánh không công. Trời ạ, sau tự sẽ tuyên bố hắn không tại lúc toàn thịnh, với lại sau khi chuyện thành công, bản quán thì tuyệt đối thua thiệt không được đạo hữu. Thuần quân đạo nhân lúc này hứa hẹn nói, bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Vừa vặn Cửu Nguyên Quan bên trong có chút tài nguyên đúng tiểu kim đặc biệt có dùng, Lạc Hồng liền không có do dự địa đáp ứng xuống. Kia hy vọng thuần quân đạo hữu ngày sau cũng không nên thì đau. Lập tức, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền lấy ra một viên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt màu đỏ đan hoàn, trực tiếp bắt đầu diễn nói: "Tiền bối, ngươi hay là nhiều cân nhắc một chút, rồi quyết định muốn hay không cho mình đệ tử báo thủ vi diệu." "Mạc đạo hữu, ngươi điên rồi, hắn nhưng là đại la hậu kỳ." Duyên tiên tử cũng không cảm thấy bằng vừa rồi xích tiên lôi uy lực, liền có thể uy hiếp được đại la hậu kỳ tồn tại. "Chờ một chút, ngươi này mai đột nhiên." Duyên tiên tử chú ý tới Lạc Hồng lập tức trong tay xích tiên lôi đúng là sáng long lanh giống như thủy tinh, cùng lúc trước giống quả cầu đá dáng vẻ khác biệt cực lớn. Càng mấu chốt là, này mai xích tiên lôi không có chút nào lực lượng pháp tắc tiết ra ngoài, khiến người ta cảm thấy như là phàm vật giống như. Mặc dù không biết ngươi là từ chỗ nào có được hỏa lôi, có thể cho dù nó năng lực buộc phát ra đại la hậu kỳ cấp uy năng, cũng chỉ có thể cho bản tọa tạo thành một chút phiền phức. Không bằng ngươi đem bảo vật giao ra, bản tọa liền phóng hai người các ngươi trùng nhập luân hồi, đợi sau làm một đôi đê lương. Lôi Quân đạo nhân nói mà không có biểu cảm gì nhìn, không có lộ ra mảy may kiêng kỵ tâm ý, nhưng trên thực tế, hắn cũng đã ngưng tụ ra một thân lôi áo, phía sau càng là hơn gió nổi mây phun, mảng lớn màu xanh dương lôi quang đang tụ tập. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đây đệ tử của hắn hiểu hơn, cái gì là sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực. Ngươi mới cái kia vào luân hồi. Lạc Hồng sắc mặt phát lạnh, thì không làm cái gì hư, trực tiếp thúc đẩy không gian pháp tắc, đem xích tiên lôi na di đến rồi Lôi Quân đạo nhân trước mặt. Sau một khắc, xích tiên lôi nội bộ hiện ra một mảnh dày đặc hắc sắc thiểm điện, hai loại hoàn toàn pháp tắc khác nhau lực lượng lúc này giao hòa ở cùng nhau. Thần lôi tử. Lôi Quân đạo nhân vốn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao Lạc Hồng xích tiên lôi, nhưng mà cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức được này lôi tử căn bản không phải đơn thuần chân hỏa chi lực, mà là hai loại đồng dạng cường đại lại tương dung lực lượng pháp tắc ở trong đó khác nhau, thì tương đương với là bình thường pháp tắc thần thông cùng pháp tắc dung hợp thần thông. Mà cái này lôi tử qua đi cũng không được chưa từng xuất hiện, bởi vì uy năng lớn lao, đại la các tu sĩ đem nó cố ý phân chia ra đây, xưng là thần lôi tử. Tại Kim Nguyên Đại Tiên vực bên này nổi danh nhất, chính là đã từng thân làm đạo tổ sứ giả Mộc Vương Tiên Tôn luyện chế ra Mộc Vương thần lôi tử. May mà Lôi Quân đạo nhân không có chủ quan, thần niệm khẽ động, sau lưng vô tận lôi quang liền ngưng tụ thành một đầu khổng lồ màu xanh dương lôi kình. Chỉ thấy hắn há miệng hút vào, đang muốn buộc phát xích tiên lôi liền trực tiếp xuất hiện tại rồi trong miệng của hắn. Cùng một thời gian, Lôi Quân đạo nhân hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, lôi kình trong miệng liền xuất hiện đến không hết quang trận, cùng nhau ép hướng về phía xích tiên lôi. Nhưng sau một khắc, một vòng màu đỏ vầng sáng liền đột nhiên bạo phát ra. Những nơi đi qua, bất kể là màu xanh dương lôi kình hay là phụ cận hư không cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Oeng, một tiếng nổ vang rung trời bên trong, Lôi Quân đạo nhân bị màu đỏ vầng sáng đục thẳng, lúc này bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào rồi Cửu Nguyên Các bên trên, kích thích một mảnh cấm chế phù văn. Mà không đợi hắn chỉ hoãn khẩu khí, phá toái không gian sinh ra lỗ đen liền đem nó nuốt sống vào trong. Lạc Hồng lập tức mặc dù dùng tiên khí giúp mình cùng duyên tiên tử chặn xích tiên lôi ảnh hưởng còn lại, nhưng tương tự không có tránh được không gian lỗ đen thôn phệ. Thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền thấy chung quanh toàn bộ là màu bạc không gian phong bạo, nguyên bản ở bên cạnh duyên tiên tử đã không biết tung tích. Chẳng qua hắn cũng không sợ hãi, dù sao lấy không gian của hắn pháp tắc tu vi, lập tức cùng về nhà thì không có gì khác biệt. Quả nhiên, hắn chỉ là hơi chút cảm ứng liền tìm được rồi duyên tiên tử cùng Lôi Quân đạo nhân khí tức. Cái trước chính đau khổ trèo trống, ngăn cản không gian phong bạo xâm nhập, hắn thì là đã tìm kiếm dậy rồi trở về tiên giới đường đi. Nhìn tới ta dùng xích thiên tiên hỏa cùng đại hắc thiên lôi luyện chế xích tiên lôi, uy năng chính là tương đương với đại la hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Dùng để đối phó kiểu này thành danh đã lâu đại la hậu kỳ tu sĩ, hay là miễn cưỡng chút ít. Lạc Hồng thần thức quét qua, liền biết Lôi Quân đạo nhân không bị thương tích gì, không gian chung quanh phong bạo cũng chỉ là phiền toái nhỏ, không bao lâu hắn liền có thể rời khỏi nơi đây. Nhưng cái này hiển nhiên là Lạc Hồng không cho phép. Thế là, hắn lúc này thân hình lóe lên, liền ngăn ở rồi Lôi Quân đạo nhân phía trước. Mà nhìn thấy Lạc Hồng theo ngân quang trong thoát ra, lại một bộ hoàn toàn không quan tâm không gian xung quanh phong bạo dáng vẻ, Lôi Quân đạo nhân trong lòng lập tức có chỗ hiểu ra. Nguyên lai ngươi thì có nhiệm vụ mang theo. Đã ngươi đã nhìn ra, sao không tự động trốn vào luân hồi, cũng tiết kiệm mạc mộ tốn sức. Lạc Hồng mặt không thay đổi nói: "Ha ha, ta mặc dù không biết nhiệm vụ của ngươi là cái gì, nhưng ngươi nếu là ngay cả ta cửa này cũng qua không được, tất nhiên không cách nào đem nó hoàn thành. Ta chính là phụ trách rước lượng ngươi người, cho nên động thủ đi." Lôi Quân đạo nhân cười lớn một tiếng, giống như không hề cảm thấy bên trên an bài như vậy có vấn đề gì. Dứt lời, hắn liền ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh nhìn về phía rồi Lạc Hồng. Ách, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi Quân đạo nhân liền cảm giác toàn thân mát lạnh, Lạc Hồng đúng là một chút theo hắn trước người, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nếu là ở bên ngoài, ngươi có thể còn có thể cùng ta vượt qua hai chiêu, nhưng ở nơi đây, ngay tại Lạc Hồng nhàn nhạt mở miệng thời điểm, từng đạo vết nứt màu bạc bắt đầu xuất hiện ở Lôi Quân đạo trên thân thể người, rất nhanh liền làm hắn nhìn như là một sắp phá toái búp bê. Mặc Mô đúng ngươi để không nổi một chút hứng thú. Ha ha, đạo hữu, thật là thần thông. Lôi Quân đạo nhân lộ ra một cứng ngắc nụ cười, nói xong câu nói sau cùng, cả người liền tán loạn ra. Lưu lại khối vụn bị không gian chung quanh phong bạo cuốn một cái, lập tức ngay cả không còn sót một chút cạn. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không có trì hoãn thời gian, lách mình đi vào Duyên Tiên Tử bên cạnh, liền bắt lấy nàng Nuji. Mạc đạo hữu. Duyên Tiên Tử lập tức trước kinh sau hỉ, vừa muốn nói cái gì, liền nghe Lạc Hồng nói: "Nơi đây hung hiểm, ta trước dùng không gian pháp tắc mang ngươi ra ngoài." Dứt lời, Lạc Hồng liền ngưng tụ ra một tầng lồng ánh sáng màu bạc, bảo vệ chính mình cùng Duyên Tiên Tử, hướng về một phương hướng gian nan phi độ lên. Mười mấy tức về sau, hai người mới lảo đảo địa theo không gian trong lỗ đen ra đây. Tình cờ lúc này xích tiên lôi uy năng thì đã phát tiết được không sai biệt lắm, chỉ thấy nguyên bản hoàn hảo cựu nguyên cắt trên xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, cấm chế cùng trận pháp khí tức đã không cảm ứng được một chút. Xuyên đầu qua tổn hại chỗ, Lạc Hồng lúc này nhìn thấy trong điện Hàn Lao Ma đám người. "Cung chủ." Duyên Tiên Tử lúc này kêu lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền trốn vào trong điện, hướng phía một tên khí chất uy nghiêm nam tử trung niên chắp tay hành lễ. Lạc Hồng thấy thế cũng là theo sát lấy phi độn xuống dưới, hướng hắn hành lễ. Nam tử này không phải người khác, chính là tân nhiệm Kim Nguyên Tiên cùng cung chủ Lục Xuyên Phong. Vì Đông Phương Bạch vẫn lạc, cho nên bị Thiên Đình cố ý phái tới Lục Xuyên Phong tu vi khá cao sâu, cũng là một tên đại la hậu kỳ cường giả. Chỉ là bởi vì vừa tới Kim Nguyên Đại Tiên vực, làm người thì tương đối là ít nổi danh, mới có vẻ không có tồn tại gì cảm giác. Các ngươi là Tiên Cung tu sĩ, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Phượng Thiên Tiên sứ giờ phút này lông mày nhíu chặt, chỉ cảm thấy sự việc chính ngày càng vượt qua khống chế, mơ hồ cảm thấy bất an. Hồi bẩm tiên sứ, chúng ta lúc trước tại Linh Thú Sơn, Duyên Tiên tử tất nhiên đối nó có trô dấu diếm, ngay lập tức một năm một mười nói ra kinh nghiệm của bọn hắn. Cái gì? Ngươi là nói các ngươi tiêu diệt Cửu Nguyên Quan hai tên đại la trưởng lão? Phượng Thiên Tiên sứ đó là một càng nghe càng kinh hãi, kém chút nhịn không được muốn siêu hồn. Vạn bối hổ thẹn, cũng không ra cái gì lực, kia hai tên luân hồi điện đại la tu sĩ đều là Mạc đạo hữu dùng thần lôi tử giết chết. Duyên Tiên tử không dám tranh công, túi người hành lễ địa đạo. Vạn bối cũng chỉ là may mắn mà thôi. Lạc Hồng thì đi theo hành lễ nói. Hừ, ta nói Cửu Nguyên Quan là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là có luân hồi điện nghịch tặc làm loạn. Phượng Thiên Tiên sứ nghe vậy không có nóng lòng chứng thực, hừ lạnh một tiếng về sau, liền nhìn về phía một bên mập lốn trưởng lão nói: "Thuần quân người đâu? Đừng nói cho ta hắn cũng là luân hồi điện người. Quan chủ chính là lão tổ tự mình bổ nhiệm, không khả năng sẽ có vấn đề. Chẳng qua bây giờ quan bên trong quả thật có chút hỗn loạn, quan chủ lo lắng tổ sư đường bên ấy xảy ra chuyện, chỉ có thể tạm thời ở bên kia trấn thủ đợi đến rối loạn lắng lại, hắn ngay lập tức sẽ trở về nơi đây." Mập lốn trưởng lão vội vàng giải thích nói, còn cố ý điểm hạ Cửu Nguyên đạo tổ. "Kia phải chờ thêm bao lâu? Bản tiên sứ thời gian còn không phải thế sao có thể tùy ý lãng phí?" Phượng Thiên Tiên sứ giọng nói hơi trì hoãn, nhưng vẫn là cực kỳ bất mãn địa đạo. Hắn đại biểu Thiên Đình mà đến, vang vào một Cửu Nguyên đạo tổ còn ép không xuống hắn. Hắn tiên sứ đại nhân an tâm chớ vội, Cửu Nguyên quan bên trong có rất nhiều đồng đạo trấn thủ, quả quyết sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Nghe nói tiên sứ cũng tốt đánh cờ vây, lập tức nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng ta này cờ dở cái sọt đỏ sức một phen. Lúc này, lúc trước vẫn không có mở ra miệng Thiên Tinh tôn giả phi độn tiến lên, một bộ thay mập lùn trưởng lão giải vây dáng vẻ nói. Luân hồi điện cũng liền tiếng động làm cho lớn chút, ta xem bọn hắn thực chất cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lục Xuyên Phong lập tức thì đứng lên, ánh mắt hướng Lạc Hồng hai người thoáng nhìn nói. Bị hai người khuyên nhủ về sau, Phượng Tiên Tiên sứ thần sắc rõ ràng chậm dần, hơi chần chờ liền lại lần nữa ngồi xuống. Thiên Tinh tôn giả giờ phút này cùng hắn ngồi đối diện nhau, tay áo vung lên, giữa hai người thì xuất hiện một tấm thanh ngọc bàn cờ, một đen một trắng hai con cờ bình thì xuất hiện ở hai người trong tay. Phượng Tiên Tiên sứ trước đây tự nhiên là không có hào hứng, nhưng nhìn đến trước người màu đen cờ bình về sau, nhưng không khỏi hai mắt sáng lên. A, mở ra cờ bình, Phượng Tiên Tiên sứ liền thấy trong đó quân cờ từng cái tử quang lượn lờ, mặt ngoài hiện chiếu ra điểm điểm doanh ánh sáng chạch, nhìn lên tới dường như từng mảnh tinh thần màn đêm, có thể nói là sáng chói đến cực điểm. Ha ha, nhìn tới tiên sứ là nhận ra. Thiên Tinh tôn giả cởi mở cười nói, đây chẳng lẽ là bộ kia Tinh Hà Lạc? Phượng Thiên Tiên sứ là cờ hay người, tất nhiên là hiểu rõ này tiếng tâm lừng lây bàn cờ. Đúng vậy, còn xin tiên sứ cùng ta đánh cờ một ván, nếu là tiên sứ năng lực thắng, liền có thể đem bộ này bàn cờ cầm lấy đi. Thiên Tinh tôn giả vung tay lên địa đạo, tốt tốt tốt, khó được đạo hữu có này nha hứng, bản tiên sứ thì tiếp khách một hai. Phượng Thiên Tiên sứ lúc này tiếu ỉ hiệp như hoa địa đạo, mọi người trong lòng đều tin tưởng, này căn bản không phải cái gì đánh cờ, chính là Thiên Tinh tôn giả đang kiếm cớ tặng lễ, mà vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, phần này lễ quả thực là đưa đến Phượng Thiên Tiên sứ trên ngực. Hai người các ngươi đến đằng sau ta tới. Lúc này, Lục Xuyên Phong hướng Lạc Hồng hai người phân phó nói. Lạc Hồng cùng Duyên Tiên tử tất nhiên là cung kính nhận mệnh lệnh, rất nhanh liền đi tới Lục Xuyên Phong sau lưng, bị hắn dùng cấm chế bao vây lại. Nói rõ chi tiết nói các ngươi gặp phải luân hồi điện tu sĩ. Lục Xuyên Phong lúc này hỏi. Đúng. Duyên Tiên tử nhận mệnh lệnh một tiếng, liền bắt đầu giảng thuật dậy rồi lúc trước không có nói tới các loại chi tiết. Lạc Hồng luôn luôn giả bộ như trầm mặc ít nói dáng vẻ, kỳ thực lại tại âm thầm lưu ý Phượng Thiên Tiên sứ tình huống bên kia. Này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn đúng thế cục cảm thấy hứng thú, mà là hắn hiểu rõ Thiên Tinh tôn giả cũng là luân hồi điện người, hắn lập tức liền sẽ ám sát Phượng Thiên Tiên sứ. Trên đời này không có thể nhất kích diệt sát đại la hậu kỳ tu sĩ thần lôi tử, ngươi rốt cục dùng thủ đoạn gì? Đột nhiên, Lạc Hồng bên tai truyền đến một tiếng chất vấn. Bẩm cung chủ, thuộc hạ cũng không rõ lắm. Trên thực tế, thuộc hạ thì vốn chỉ là muốn dùng xích hỏa thần lôi tử kéo dài thời gian, tốt đến Cửu Nguyên các cầu viện. Kết quả kia lôi quân đạo nhân bị không gian lỗ đen nuốt hết sau thì lại không có xuất hiện, có thể hắn vốn là có thương tích trong người, thấy thuộc hạ có chút cậy vào, liền lựa chọn bỏ cuộc. Lạc Hồng trực tiếp giả bộ hồ đồ nói. Lục Xuyên Phong nghe vậy lại là luôn luôn nhìn chằm chằm Lạc Hồng, rõ ràng cũng không tin tưởng. Đúng rồi, hắn trước khi động thủ còn nói qua một chút nói nhảm, nói là muốn ước lượng thuộc hạ. Lạc Hồng một bộ đột nhiên nhớ ra dáng vẻ nói. Lục Xuyên Phong mắt sáng lên, trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói, công lao của ngươi ta sẽ như thực bẩm báo đi lên. Kia rất không cần phải. Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng oán thầm. Rốt cuộc đừng nhìn ra hỏa này mày rậm mắt to, kỳ thực hắn cũng là luân hồi điện người. Không sai, Cửu Nguyên các bên trong nguyên bản thì bốn đại la hậu kỳ tu sĩ, trong đó có một nửa đều là luân hồi điện. Tiếp xuống hắn cùng Thiên Tinh tôn giả rồi sẽ liên tục ám sát Phượng Thiên Tiên sứ, ta lập hạ công lao đã đầy đủ, không cần phải lại nhiều biểu hiện. Ta muốn làm chính là nhiều chú ý một chút Hàn lão ma bên đấy. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, ánh mắt liền quét về đại điện bên trong, chỉ thấy Hàn Lập đứng ở đó chút ít nôn nóng ngoại tông tu sĩ bên trong đã hoàn toàn dung nhập rồi vào trong, mà hắn cũng là gặp qua Mạc Bất Phàm dáng vẻ, cho nên khi hạ hắn cùng Lạc Hồng ánh mắt vừa chạm vào, hai bên lập tức liền sản sinh ăn ý, ý tứ này là Phượng Thiên Tiên sứ sẽ xảy ra chuyện. Hàn Lập lập tức trong lòng giật mình, âm thầm làm lên chuẩn bị. Chương 2121 đồng thời ám sát. Chương 2121 đồng thời ám sát. Tại Lạc Hồng giải quyết lôi quân đạo nhân về sau, Cửu Nguyên Các chung quanh liền lại không luân hồi điện tu sĩ hoạt động, mà trong điện các tông tu sĩ mặc dù không ít, nhưng lúc này cũng đều không dám có bất kỳ dị động, để tránh tạo thành hiệu lầm gì đó. Kể từ đó, Cửu Nguyên Các trong ngoài liền lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ có từng tiếng thanh thúy quân cờ rơi bản thanh âm ung dung quanh quẩn. Tách. Phượng Thiên Tiên sứ hai tay kẹp lên một viên tinh quang dạng rỡ quân cờ, nhẹ nhàng bắn ra, liền khiến cho rơi xuống trong bàn cờ. Đúng lúc này trên mặt hắn liền lộ ra một vòng ý cười. Ha ha, Thiên Tinh đạo hữu chẳng lẽ có lòng tặng lễ, nếu không sao lại như vậy liên tục thất thủ a? Kia tiên sứ có thể thật sự là hiểu lầm tại hạ, luận đánh cờ vây một đạo, ta cùng với tiên sứ chênh lệch rất xa. Bây giờ tại đây thế cục trong, ta có thể nói là bại cục đã định. Thiên Tinh tôn giả nghe vậy cười lấy lắc đầu nói, thế cục trong, đạo hữu đây là ý gì? Phượng Thiên Tiên sứ bỗng cảm giác tò mò, theo bản năng mà hỏi. Tiên sứ mời xem. Thiên Tinh tôn giả không có trực tiếp trả lời, mà là cười lấy vê lên một viên bạch tử, bấm tay thì hướng bàn cờ chính giữa bàn tới. Chỉ nghe tách một tiếng, thanh ngọc trên bàn cờ đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt màu tím hào quang, trong nháy mắt tràn ngập Phượng Thiên Tiên sứ tầm mắt. Màu tím hào quang bên trong ẩn chứa cuồng bạo vô cùng tinh thần chi lực, vừa mới tuôn ra, liền lệnh chung quanh cái bàn bảy biện đều hóa thành rồi bụi mịn. Cách hơi gần Lục Xuyên Phong đám người, giờ phút này cũng bị bức đến bay vụt hướng về phía bốn phía. Sau một khắc, phản ứng mọi người vội vàng thi triển linh mục nhìn lại, chỉ thấy kia thanh ngọc bàn cờ đã biến mất không thấy gì nữa, lại tại chỗ lưu lại một hơn 10 trượng lớn nhỏ bàn cờ hư ảnh. Trên đó tung hoành 19 đạo đường cong, lúc này tất cả đều hóa thành từng đạo lớn bằng ngón cái màu trắng ánh sáng, quấn quanh ở rồi Phượng Thiên Tiên sứ trên người, đem mặt khác vây ở tại chỗ, không thể động đậy. Mà trên bàn cờ những kia màu trắng quân cờ, giờ phút này đúng là kết thành một tòa huyền ảo tinh quang đại trận, màu tím tinh mang ở trong đó lấp loé không yên, tỏa ra ngày càng mạnh mẽ tinh thần ba động. Ha ha, hôm nay liền mượn tiên sứ đầu lâu dùng một lát. Thiên Tinh tôn giả cười như điên một tiếng, song trưởng hướng phía trước đẩy, hơn 10 cái lớn bằng cánh tay tinh quang giao long liền từ hắn trong lòng bàn tay xông ra. Lóe lên phía dưới, chúng nó liền cùng nhau chui vào Phượng Thiên Tiên sứ chúng quanh khẩn yếu nhất 10 cái khiếu huyệt trong. A! Phượng Thiên Tiên sứ kêu thảm một tiếng, lúc này toàn lực thúc đẩy lực lượng pháp tắc, tại quanh thân ngưng tụ ra một bộ màu lam nhạt thủy giáp. Nước này giáp nhìn như bình thường, có thể hắn tán phát chân thủy lực lượng pháp tắc lại là mênh mông như biển, vô cùng to lớn. Do đó, lập tức hiệu quả thì hết sức rõ ràng. Chỉ thấy từng chuỗi màu trắng bọt khí tại thủy giáp trong phun trào, những tia tinh quang giao long liền bị từng cái thủy cầu bao vây lấy, theo hắn khiếu huyệt trong gắng gượng kéo ra ngoài. Dám ở trước mặt ta hành thích, muốn chết! Lục Xuyên Phong đám người lập tức một bên gầm thét, một bên chỉ lên trời Tinh Tôn người giết tới. Hừ, tính ngươi có chút năng lực, lần sau ngươi tuyệt sẽ không có may mắn như vậy nữa. Một kích không trúng, Thiên Tinh Tôn giả không hề có ham chiến, nói xong liền song trưởng lật một cái, lệnh kia bị khốn ở thủy giáp bên trong mười mấy đầu tinh quang giao long tự bạo ra. Rầm rầm rầm. Lập tức, chói mắt tử sắc tinh quang liền lấp kín tất cả đại điện, phóng xuất ra dọa người vô cùng tinh thần chi lực. Không tốt. Hàn Lập thấy thế vội vàng thi pháp ngăn cản, đồng thời vẫn chưa yên tâm nhìn Lạc Hồng bên ấy một chút. Rốt cuộc Lạc Hồng hiện tại chính ngụy trang thành một thái ớt tu sĩ, theo lý thuyết là không cách nào tại uy năng như thế tinh thần bộc phát bên trong may mắn còn sống sót. Sự thực thì đúng là như thế, thái ớt hậu kỳ duyên tiên tử giờ phút này nhìn qua đánh tới tử sắc tinh mang chính là vẻ mặt tuyệt vọng. Lạc Hồng thì là không nói hai lời, bắt lấy duyên tiên tử bà vai, mang theo nàng trực tiếp trốn vào trong hư không. Hai người ngay lập tức biến thành hai đạo hư ảo bóng người màu bạc, có thể theo tử sắc tinh mang đánh tới, thân hình của bọn hắn lại ngày càng ngưng thực, một bộ muốn bị bức ra dáng vẻ. Tinh thần chi lực bản chính là không gian lực lượng biến chủng, không gian pháp tắc lúc này không có quá tốt hiệu quả cũng là chuyện đương nhiên. Mạc đạo hữu, nhìn tới chúng ta hôm nay là muốn cùng chết tại đây, cũng không biết hoàng tuyển trong là thế nào một phen cảnh tượng. Duyên tiên tử nhìn chung quanh càng phát ra mở nhạt lực lượng không gian, không khỏi lộ ra một vòng cười khổ nói: "Hoàng tuyển, chỗ kia cậu đều không đi." Nhớ một chút hoàng tuyển trong vô số hồn linh quần quận kêu rên cảnh tượng, Lạc Hồng không khỏi trả lời một câu. Dứt lời, hắn liền tắt lấy ra một viên thiên cấp thú hoạch, hướng hắn đánh ra hai đạo pháp quyết. Lập tức, nguyên bản lung tung xung kích tử sắc tinh mang cùng nhau trì trệ, sau đó tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, tất cả đều hướng phía thiên cấp thú hoạch kích xạ mà đi. Đây là Đại La Tinh Tinh. Mạc đạo hữu, ngươi lại còn có bảo vật này. Duyên tiên tử thấy thế sững sờ, lập tức liền mặt lộ vẻ mừng như điên địa đạo. Có bảo vật này tại, có thể bảo vệ chúng ta lần này không ngại, nhưng lần sau hơn phân nửa liền không có vận tốt như vậy. Chờ chút tinh mang tản đi, chúng ta ngay lập tức rời khỏi Cửu Nguyên Các. Lạc Hồng dự định mang theo Duyên Tiên Tử như vậy rút lui. Có thể cung chủ còn đang ở. Dù là đã trải qua một lần nguy hiểm, Duyên Tiên Tử thì vẫn như cũ cho rằng lưu tại Lục Xuyên Phong bên cạnh muốn an toàn hơn một ít. Nhưng mà Lạc Hồng lại biết, Thiên Tinh Tôn giả thất thủ về sau, Lục Xuyên Phong rồi sẽ đuổi theo. Nói cách khác, hắn lập tức liền sẽ trở thành nguy hiểm lớn nhất. Dù sao ta là muốn đi, ngươi có theo hay không tùy ý. Lạc Hồng lười nhác muốn nói từ khuyên nàng, thực sự không đi được thời cho nàng theo hoàng tuyển trong vứt ra đây, thế là lúc này âm thanh lạnh lẽo nói: "Đạo hữu chớ có tức giận, ta tùy ngươi cùng nhau rời khỏi là được." Duyên tiên tử nghe vậy trong lòng không hiểu hoảng hốt, sau đó nghĩ đến mình đã bị Lạc Hồng cứu được nhiều lần, cũng không có lại do dự. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, nổ bắn ra tử sắc tinh mang đã đem Cửu Nguyên Các nóc nhà tất cả sốc lên. Thiên Tinh Tôn giả lúc này hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía chân trời kích xạ mà đi, đảo mắt thì không thấy bóng dáng. Vô Liêm Sỉ chạy đâu? Ngươi có thể đem chúng ta hại thảm, nghìn vạn lần không thể chạy hắn. Thấy tình cảnh này, một đám ngoại tông đại la tất cả đều thần tình kích động đuổi theo ám sát Bồ Đề tiên sứ, sự việc quá lớn, Thiên Tinh Tôn giả lại là Nhật Nguyệt Minh đại trưởng lão, ở đây đại la tu sĩ dường như không có một không có quan hệ gì với hắn. Hôm nay nếu là để cho hắn chạy, bọn hắn sau đó phiền phức nhưng lớn lắm. Lục cung chủ, ngươi lưu lại. Phượng Thiên tiên sứ thấy Lục Xuyên Phong cũng phải đuổi ra ngoài, vội vàng kêu. Hắn giờ phút này bị thương không nhẹ, có thể không thể bất người hộ pháp. Sắp thực muốn phòng một tay luân hồi điện điệu hồ ly sơn, tiên sứ mặc dù chữa thương, còn lại cũng giao cho Lục Mỗ. Lục Xuyên Phong thân hình dừng lại, sau đó vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu nói: "Đa tạ." Phượng Thiên tiên sứ vội vàng nói cảm ơn xong, liền tắt lấy ra rồi một lớn chừng bằng trái long nhãn màu xanh dương tinh châu, khiến cho tung xuống một mảnh màu xanh dương hào quang. Lúc này, tầng tầng chân thủy lực lượng pháp tắc liền bắt đầu tẩm bổ Phượng Thiên tiên sứ thân thể, rất nhanh liền đưa hắn kia nhìn cực kỳ khủng bố ngoại thương chữa trị, bắt đầu toàn lực khu trục lên ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi tinh thần chi lực. "Đi." Thì đúng lúc này, Lạc Hồng mang theo Duyên Tiên tử trở lại đại điện, không nói hai lời liền chiều điện bên ngoài bỏ chạy. "Hừ, còn nghĩ đến đám các ngươi năng lực giấu đến khi nào, kết quả mới lúc này thì kiềm chế không được." Lục Xuyên Phong thấy thế hừ lạnh một tiếng, đồng thời thần niệm khẽ động, một cỗ cực hàn chi lực liền phi tốc bao trùm Cửu Nguyên Các, chủ yếu bao lại Lạc Hồng bọn hắn biến thành hai vệt đột quang. "Cung chủ, không muốn." Duyên Tiên tử chợt cảm thấy quanh thân băng hàn, xương thủy cùng thần hồn đều muốn bị đông kết rồi bình thường, không khỏi cuống quýt cầu xin tha thứ. Lạc Hồng lúc này thầm mắng một tiếng, tắt lấy ra một viên ngân sắc la bàn, một tay lấy hắn bóp nát về sau, liền cưỡng ép độn không thoát đi Cửu Nguyên Các. "Lục cung chủ, bọn hắn không phải là của ngươi Tiên cung tu sĩ sao? Vì sao muốn đột nhiên ra tay với bọn họ?" Phượng Tiên tiên sứ tất nhiên không thể nào chỉ lo chữa thương, giờ phút này không khỏi nhíu mày hỏi: "Ta lúc trước đã cảm thấy bọn hắn có vấn đề, hiện tại Tiên Tinh tôn giả mới vừa vặn bại lộ, bọn hắn thì vội vã rời đi, liền càng là hơn khả nghi." Lục Xuyên Phong trầm giọng giải thích nói: "Đáng tiếc, trên người tiểu tử kia đồ tốt không ít, nếu thật là luân hồi điện tu sĩ, chỉ sợ lai lịch không nhỏ." Phượng Tiên tiên sứ rất tán thành gật gật đầu, không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận. Nhưng rất nhanh, hắn thì lại phát hiện không đúng, nhìn về phía Lục Xuyên Phong nói: "Lục cung chủ, dưới mắt người đều chạy, vì sao ngươi còn không thu hồi thần thông?" "Ha ha, bởi vì cái gọi là có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Trong đại điện này còn có một vị luân hồi điện tu sĩ, với lại địa vị thì một chút không nhỏ." Lục Xuyên Phong nói xong liền xoay chuyển ánh mắt, theo dõi Hàn Lập, vẻ mặt trêu tức nói: "Hàn đạo hữu, ngươi đại ngũ hành huyền thế quyết tu luyện cũng không tệ." Hàn Lập trong lòng giật mình, hắn không ngờ rằng chính mình vừa mới chỉ là qua loa vận dụng lực lượng thời gian chống cự cực hàn, liền bị bắt được người lập tức chân. "Có chuyện gì vậy? Lạc sư huynh vì sao không cho ta cùng nhau thoát khỏi?" Sợ hai sau khi, Hàn Lập nhiều hơn nữa cảm thấy hoài nghi, vì Lạc Hồng vừa rồi hoàn toàn có thể đưa tin hắn, nhường hắn cùng nhau thoát khỏi nơi đây. Chẳng lẽ nói, Hàn Lập nguyên thần bên trong linh quang lóe lên, lúc này toàn lực thúc đẩy thiên sát chấn mục công, phóng tới phong tỏa mà đến cực hàn băng tinh. Lại là cái này tặc tử. Phượng Thiên tiên sứ giống như tỉ mỉ nhai bình thường, phẩm vị, rồi Hàn Lập tên một lát, sau đó đột nhiên hai mắt sáng lên địa đạo. "Sao? Tiên sứ cũng biết người này?" Lục Xuyên Phong một bên điều khiển cực hàn linh vực, một bên thuận miệng hỏi. "Hừ, người này năm lần bảy lượt cùng chúng ta thiên đình đối nghịch, lại trên người có một cọc đại ẩn bí mang theo, thế nhưng cái hàng thật giá thật cả lớn." Phượng Thiên tiên sứ vui mừng quá đỗi, thần sắc hưng phấn nói: "Ồ, kia tiên sứ dự định xử trí như thế nào người này?" Lục Xuyên Phong xoay chuyển ánh mắt về sau, cười nhẹ hỏi: "Lục cung chủ yên tâm, chỉ cần ngươi vui lòng phân cho bản tiên sứ một phần công lao, ngày sau bản tiên sứ nhất định có hậu báo. Về phần hiện tại, còn xin Lục cung chủ trước đem hắn bắt giữ, đợi bản tiên sứ báo cáo thiên đình sau đó lại làm quyết đoán." Phượng Thiên tiên sứ trong nháy mắt hiểu ý, cấp ra một đạo bảo đảm: "Vậy thì cảm ơn tiên sứ rồi." Lục Xuyên Phong nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu đại công phía trước, Phượng Thiên tiên sứ cũng không để ý chính mình trọng thương chưa lành, lúc này tát lây ra một viên lớn chừng bàn tay màu trắng khay ngọc, phi tốc thi phát lên. Rất nhanh, này màu trắng khay ngọc liền nhẹ nhàng mà lên, lơ lửng tại Phượng Thiên tiên sứ trước người, sáng lên từng tầng hình khuyên phù văn, sau đó vì nào đó phức tạp cách thức nhanh chóng chuyển động. Theo mấy đạo chú quyết theo Phong Thiên tiên sứ trong miệng thoát ra, hắn chỗ mi tâm thì nổi lên một vòng hình khuyên phù văn, từ đó bắn ra một đạo bạch sắc quang mang, ngập vào màu trắng khay ngọc trong. Hàn Lập giờ phút này mặc dù đã bị đông lạnh thành băng điêu, nhưng vẫn bí mật quan sát nhìn Phong Thiên tiên sứ, thể nội chân linh huyết mạch dường cung mà không phát, dường như đang đợi cái gì. Mấy tức về sau, Phượng Thiên tiên sứ trước người màu trắng ngọc bàn bên trên quang mang du lên, một đạo mơ hồ bóng người dần dần ngưng tụ mà ra. Nhưng lại tại hắn muốn triệt để ngưng thực thời khắc, một bên Lục Xuyên Phong đúng là không hề có điểm báo trước địa ra tay, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tấm màu xanh dương phù lục, bị hắn tinh huyết ép một cái, trong nháy mắt biến thành đỏ tươi. Mà dường như tại phù lục biến hóa hoàn thành cùng một thời gian, Lục Xuyên Phong chính là một trường hung hăng đập vào Phượng Thiên tiên sứ thiên linh phía trên. Lập tức, một đạo mang theo màu xanh dương cổ sáng liền từ hắn lòng bàn tay bỗng nhiên nhoáng ra, trực tiếp rót vào rồi Phượng Thiên tiên sứ thiên linh trong. Phượng Thiên tiên sứ ngay lập tức như bị sét đánh, hai mắt đột nhiên mở ra, lại phi tốc bị đông cứng thành băng tinh, lộ ra một cỗ thâm lam chi sắc. Miệng của hắn khẽ nhếch, lại không năng lực phun ra nửa chữ, chỉ có một chút màu xanh dương sương mù từ đó bay ra. Sau một khắc, Phượng Thiên tiên sứ cả người liền từ trong tới ngoài địa hóa thành màu xanh dương băng tinh, ầm, một tiếng phá toái thành đầy đất vụ băng. Tham lam thành tính, thiên đình có ngươi loại này tiên sứ làm sao có thể tiếp tục thống ngự thiên giới? Lục Xuyên Phong ghét bỏ địa hất lên tay áo, đem tất cả vụn băng đều thổi bay ra đại điện. Lập tức, hắn liền đưa ánh mắt về phía rồi Hàn Lập, thấy hắn coi như trấn định, không khỏi cười nói: "Ngươi ngược lại là bảo trì bình thản." Nói xong, Lục Xuyên Phong liền thu hồi linh vực. "Veng," một tiếng, Hàn Lập lúc này phá toái rồi quanh thân băng tinh, nhìn về phía Lục Xuyên Phong nói: "Các ngươi làm ra lớn như thế chiến trận, liền vì ám sát người này." Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Lập đã triệt để hiểu ra đến, cái này Lục Xuyên Phong cũng là luân hồi điện tu sĩ. Cái đó luân hồi điện chủ quả thật là đáng sợ, chẳng trách Lạc sư huynh cũng trong tay hắn thua thiệt qua. Kiến thức đến luân hồi điện năng lực thẩm thấu về sau, Hàn Lập không khỏi sinh lòng cảm thán. Tên phế vật này tự nhiên không xứng, chẳng qua điện chủ cố ý đã thông báo, đến tiếp sau nhiệm vụ ngươi không cần tham dự, cho nên cũng không cần hiểu rõ. Lục Xuyên Phong cười ha ha một tiếng nói: "Các ngươi điện chủ cố ý đã thông báo ta." Hàn Lập nghe vậy chợt cảm thấy trong âm u có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm, trong lòng rất là không thoải mái. Không sai, bằng không dựa theo chúng ta phong cách hành sự, ta cũng sẽ không thả ngươi ước lượng chẳng qua, chết rồi cũng liền chết rồi, không bằng đi luân hồi lặp lại. Lục Xuyên Phong kỳ thực đúng Hàn Lập cảm thấy hứng thú, rốt cuộc bình thường đạo tổ đều không cách nào nhường luân hồi điện chủ coi trọng như vậy. Tốt, ta chỉ hoan thời gian đã đủ nhiều. Tiếp xuống ta muốn triệt để hủy nơi này, ngươi muốn làm gì, phải nắm chặt đi làm đi. Vị kia cũng sẽ không lưu cho ngươi quá nhiều thời gian. Hàn Lập tất nhiên là đã hiểu Lục Xuyên Phong nói tới ai, lập tức không chút do dự, ngay lập tức hóa thành một đạo bạch hồng, chạy ra khỏi tàn phá Cửu Nguyên Các. Bên kia, một ngân một vàng hai vệt độn quang đang cấp tốc phi độn, chính là trước đây không lâu thoát khỏi Cửu Nguyên Các Lạc Hồng cùng Duyên Tiên Tử. Mạc đạo hữu, chúng ta là ngay lập tức rời khỏi Cửu Nguyên Sơn, hay là tìm nơi yên tĩnh trốn? Duyên Tiên Tử một bên khẩn trương đến nhìn bốn phía, một bên hướng Lạc Hồng hỏi. Chúng ta trước. Lạc Hồng đang muốn nói chuyện, đỉnh đầu đã có một mảng lớn kim quang tung xuống, trong nháy mắt liền đem hai người bọn họ bao phủ. Chương 2122, ngũ sắc bình nhỏ. Chương 2122, ngũ sắc bình nhỏ. Một mảng lớn kim quang tung xuống, Lạc Hồng đầu tiên là tâm thần siết chặt, lập tức liền từ bên trong cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, như vậy trầm tĩnh lại. Sau một khắc, một hồi không gian ba động chuyển đến, Lạc Hồng không có chống cự, mặc cho chính mình cùng Duyên Tiên Tử bị na di rồi ra ngoài. Kim quang tản đi, hai người đã đi tới một lạ lâm nơi. Chỉ thấy nơi này không có gì kỳ hoa dị thảo, thì không có bất kỳ cái gì ngọc thạch kim đài, thì chỉ có một ít trúc chế chỗ ngồi băng ghế, nghiêm chỉnh một tòa cực kỳ bình thường sân nhỏ. Trong viện cực kỳ thanh lãnh, chỉ có một áo xám lao giả hài lòng vô cùng nằm ngồi ở một tấm trên ghế trúc. Duyên Tiên Tử cẩn thận hướng hắn nhìn lại, liền thấy lao giả này khuôn mặt thanh lệ gầy gò, vóc dáng không cao, trên người cũng không có xuyên Cửu Nguyên Quan đạo bào, mà là chỉ khoác lên một kiện vải thô áo gai. Duyên Tiên Tử không cảm ứng được lão giả bất kỳ khí tức gì, lập tức lại không dám chút nào khinh thường đối phương. Rốt cuộc bọn hắn sẽ đến chỗ này, rất rõ ràng cũng là bởi vì đối phương. Vạn bối Mạc Bất Phàm, tham kiến Cửu Nguyên Thiên Quân. Ngay tại Duyên Tiên Tử kinh nghi thời điểm, nàng bên cạnh Lạc Hồng lại là đột nhiên hành lễ nói: "Cửu Nguyên Thiên Quân, Cửu Nguyên đạo tổ." Duyên Tiên Tử trong nháy mắt phản ứng, thì vội vàng hành lễ nói: "Vạn bối Duyên Phượng Nghi, tham kiến Thiên Quân. Người trẻ tuổi, ta bộ kia quán chủ thế nhưng ngươi giết." Áo xám lão giả cũng không quay đầu lại, âm thanh lười biếng hỏi: "Thiên Quân, đó là luân hồi." "Ô ô." Duyên Tiên Tử nghe vậy trong lòng quý lên, vừa muốn thay Lạc Hồng tranh luận hai câu, liền đột nhiên phát hiện miệng của mình không căng ra rồi. "Khởi bẩm Thiên Quân, Vãn Bối chỉ là tự vệ lấy ra rồi một viên thần lôi tử, khi thời không ở giữa phá toái, lôi quân tiền bối chết sống Vãn Bối thực sự không biết." Lạc Hồng cung kính trả lời. Duyên Tiên Tử ở một bên liên tục gật đầu, cho Lạc Hồng làm chứng. "Tiểu tử ngươi có đảm lượng, bị bản tọa đơn ôm đến, còn dám miệng phun nói ngoa. Bản tọa không biết hắn kiếp trước làm sao, chẳng lẽ còn làm không rõ hắn hiện thế chết sống?" Áo xám lão giả vừa nói vừa xoay đầu lại, một đôi mắt sáng ngời sắc bén, giống như mắt thương giống như. Lạc Hồng lúc này tựa như e ngại lui lại nửa bước, ánh mắt một hồi chớp động về sau, cắn răng nói: "Vãn Bối, Vãn Bối chỉ là cuối cùng một cái dấp dạng, lôi quân tiền bối tại cùng Vãn Bối trước khi động thủ liền đã trọng thương, cho nên..." Duyên Tiên Tử đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Lạc Hồng, không thể tin được đối phương lúc trước lại giấu giếm nàng. "Người trẻ tuổi ngừng ngừng, ngươi sợ là hiểu lầm rồi, bản tọa sao lại quan tâm một phản đồ chết sống, nhưng hắn trên người một vài thứ lại là không thể lưu lạc đến ngoại giới." Áo xám lão giả đưa tay để ép, có chút bất đắc dĩ nói: "A, này mấy cái túi trữ vật Vãn Bối còn không tới kịp mở ra." Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sửng sở, mà hậu chiêu bên trong lóe lên ánh bạc, liền lấy ra ba con túi trữ vật tới. Chẳng qua trong bóng tối, Lạc Hồng lại là tức giận truyền âm nói: "Tiên bối, đây chính là chiến lợi phẩm của ta, có cần phải nhỏ mọn như vậy sao?" "Ha ha, tiểu hữu đừng quá tham, thuần quân vậy ngươi thế nhưng đã gõ một khoản." Cửu Nguyên đạo tổ khẽ cười một tiếng, truyền âm trả lời. Kim quang lóe lên, ba con túi trữ vật liền biến mất ở rồi Lạc Hồng trong tay. "Người trẻ tuổi yên tâm, bản tọa cũng sẽ không nhường Vãn Bối ăn thiệt thòi. Ngươi lần này cũng coi là làm gốc quan lập xuống đại công, nếu là nguyện ý từ phía trên đỉnh cải đầu ta Cửu Nguyên quan, bản tọa có thể làm chủ, nhường thuần quân thu ngươi làm đồ." Cửu Nguyên đạo tổ ánh mắt mang theo chế nhạo nói: "Đáng tiếc, ta không có cơ duyên như vậy." Duyên Tiên Tử trong lòng chợt cảm thấy tiếc hận. "Đa tạ Thiên Quân ưu ái, nhưng Vãn Bối vô ý ly khai thiên đỉnh." Lạc Hồng lập tức chậm rãi lắc đầu nói: "Ô ô." Duyên Tiên Tử quả thực không thể tin vào tai của mình, lúc này liền muốn khuyên nhủ Lạc Hồng vài câu: "Đây chính là Đại La hậu kỳ đệ tử a, tiền đồ không thể so với tại tiên cung tốt quá nhiều." "Hừ, tất nhiên không muốn, vậy liền một bên đợi, chớ có lên tiếng. Trời đang chuẩn bị âm u, trận này nhiễu loạn cũng nên kết thúc." Cửu Nguyên đạo tổ lúc này mặt lộ vẻ không vui, tay áo vung lên, một vùng ánh sáng ảnh thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Quang ảnh bên trong là một tòa đại điện nội bộ, lập tức có nhiều phe nhân mã hôn chiến tại cùng một chỗ, có vẻ mười phần náo nhiệt. Duyên Tiên Tử một chút liền nhận ra trong đó hai người, theo thứ tự là Thuần Quân đạo nhân cùng tân nhiệm cung chủ Lục Xuyên Phong. Trong mọi người, là thuộc hai người bọn họ đánh đến kịch liệt nhất, các loại ảnh hưởng còn lại nhìn liền khiến người sợ sệt. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không phải trong đại điện là dễ thấy nhất tồn tại. Tại giữa đại điện, một tòa kim sắc tế đàn cao cao đứng sừng sững lấy, ở tại đỉnh lơ lửng một đoàn lóa mắt kim vân, bên trong dường như có bảo vật gì, chỉ tiếp nhìn không rõ ràng. Kim vân không ngừng nhúc nhích quay cuồng, lại tựa như vật sống bình thường, đồng thời tỏa ra kinh người pháp tắc ba động, thỉnh thoảng rồi sẽ từ đó kích xạ ra một vệt kim quang. Kim quang này uy năng vô cùng lớn, giống như tuyệt thế tiên khí, tùy tiện liền đem không gian chung quanh xé rách. Mà mấy tức về sau, kim vân chớp động mấy lần, hắn màu sắc đúng là bỗng nhiên biến đổi, biến thành thổ hoàng sắc, tán phát pháp tắc ba động cũng theo đó trở nên trầm trọng vô cùng, lệnh phụ cận không gian rung động không thôi, thật giống như không chịu nổi mây vàng trọng lượng giống nhau. Lại qua giống nhau thời gian, đám mây lại từ thổ hoàng sắc trở thành màu xanh biếc, khuấy động ra nồng đậm vô cùng thật một lực lượng pháp tắc. Sau đó đám mây tiếp tục biến hóa, tuần tự biến thành màu đỏ cùng màu xanh dương, sau đó lại lần nữa biến thành màu vàng kim, bắt đầu lại từ đầu, tuần hoàn qua lại. Chỗ nào là tổ sư đường? Duyên tiên tử theo bản năng mà nói. A, ta có thể nói chuyện rồi. Nhưng mà duyên tiên tử trên mặt vừa lộ ra vẻ mừng rỡ, ánh mắt lại một lần ngớ ra tiếp theo. Lạc Hồng thấy thế liền biết nàng là lại chúng cựu nguyên đạo tổ thủ đoạn, thế là trực tiếp mở miệng nói. Tiên bối cái này tiên khí sợ là muốn đứng hàng nhất phẩm đi. Tiểu Hữu cảm thấy hứng thú. Cựu nguyên đạo tổ nhíu mày liếc nhìn Lạc Hồng một cái, sau đó liền đưa tay chộp một cái, theo trong hư không lấy ra một đoàn ngũ sắc quang cầu. Cho, tùy tiện nhìn xem. Cựu nguyên đạo tổ tiện tay ném đi, lệnh trong tay ngũ sắc quang cầu bay về phía Lạc Hồng. Tách. Lạc Hồng đưa tay chộp một cái, mà hậu chiêu bên trong ngũ sắc linh quang nhất chuyển, liền lệnh quang cầu ảm đạm đi, lộ ra bảo vật trong đó đây là một con lớn chừng quả đấm ngũ sắc bình nhỏ, mảnh cái cổ tròn thân bình còn có một số phiến lá trạng hoa văn. Người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy bình này có chút thần bí, nhưng Lạc Hồng lại một chút nhận ra, đây là phòng chế trưởng thiên bình. Ngũ sắc bình nhỏ đồng thời tản ra năm loại pháp tắc khác nhau lực lượng, mỗi loại đều là nhị phẩm đỉnh phong, vì dung hợp tại rồi cùng một chỗ, có thể ngũ sắc bình nhỏ tản ra nhất phẩm tiên khí khí tức cường đại. Này nghe tới dễ, nhưng kỳ thật lại là một kỳ tích. Bằng không, Bách Tạo Sơn đã sớm đánh hạ hậu thiên luyện chế nhất phẩm tiên khí vấn đề khó khăn. Bình thường mà nói, càng là đỉnh cấp tiên khí, hắn lực lượng pháp tắc thì càng đơn nhất. Hai loại dung hợp cũng cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là năm loại. Chẳng qua, Lạc Hồng vẹn vẹn là thần thức quét qua, liền đã hiểu rồi Cửu Nguyên đạo tổ là làm được bằng cách nào. Thái sơ lực lượng. Lạc Hồng có chút kinh nghi nhìn về phía Cửu Nguyên đạo tổ, hắn vậy mà tại ngũ sắc bình nhỏ bên trong cảm ứng được năm cỗ thái sơ lực lượng đôi mắt chuyển động rồi hai lần về sau, hắn liền có điều suy đoán mà nói. Ngươi giết năm cái đại la đỉnh phong, tam bảo hợp nhất, có thể luyện thái sơ. Mà đại la tu sĩ chỉ có tại chém tới toàn bộ tam thi về sau, nguyên thần mới có thể cùng nhục thân hoàn toàn tương dung. Nói cách khác, bình thường chỉ có đại la đỉnh phong tu sĩ, thể nội mới biết sinh ra thái sơ lực lượng. Lạc Hồng hoài nghi, đây chính là khả năng đủ hợp đạo quan trọng nguyên nhân. Tiểu Hữu cho rằng lão phu này kim chi bản nguyên đạo tổ vị trí là nhặt được. Cửu Nguyên đạo tổ mỉm cười trả lời. Tiền bối không hổ là nắm giữ trưởng thiên bình nhiều năm, bình này quả thực phòng chế ra nó một bộ phận tinh túy. Lạc Hồng tiện tay ném đi, đem ngũ sắc bình nhỏ trả trở về. Ồ, nghe tiểu Hữu ý nghĩa, là đã hoàn toàn hiểu được trưởng thiên bình. Cửu Nguyên đạo tổ lập tức dậy rồi mấy phần hứng thú. Tiền bối kém cũng chỉ có ma thần lực lượng, đối với cái này vãn bối còn không có hoàn toàn hiểu rõ, lập tức không dám nói bừa. Lạc Hồng lắc đầu, không nghĩ tới giải thích thêm. Lý Nguyên cứu luyện chế này ngũ sắc bình nhỏ toàn tính không nhỏ, và nói nó là công phạt tiên khí, không bằng nói nó là một kiện thai nén vật chứa. Một khi nhường thành công công nuôi ra kia một đạo mấu chốt tiên khí, hắn nói không chừng năng lực bước ra siêu thoát bước đầu tiên. Đã như vậy, vậy lão phu trước hết làm chuyện chính. Cửu Nguyên đạo tổ thì không có cưỡng cầu, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt quang ảnh, đưa tay chính là một trường vô ra. Lập tức, một con to lớn bàn tay màu vàng nóng xuất hiện ở đại điện bên trong, trực tiếp hướng phía bị luân hồi điện mọi người bảo vệ giao tam chụp tới. Có thể sau một khắc, một con ám bàn tay lớn màu đỏ theo trong hư không bắn nhanh ra như điện, trực tiếp đón nhận bàn tay màu vàng nóng. Oeng, một tiếng về sau, hai bàn tay nặng nề đâm vào rồi một chỗ, khuấy động ra vô cùng kinh khủng pháp tắc ba động, lệnh đại điện trong mọi người chỉ có thể toàn lực tự vệ. Ừm. Cửu Nguyên đạo tổ biến sắc, phát giác chính mình lại đã rơi vào hạ phong. Tốt một cái luân hồi địa chủ. Hư lệnh một tiếng về sau, Cửu Nguyên đạo tổ năm ngón tay khẽ động, lúc này bóp ra một thủ ấn, lệnh phủ cận hư không hiện ra 6 cái thần bí chú văn, lại lần nữa hung hăng đục vào. Lần này, đỏ sập bàn tay lớn chấn động mạnh, kém chút tán loạn ra. Thế là nó ngay lập tức không còn mạnh bính, mà là trở tay chụp tới, liền đem dao tam đám người bắt lấy đúng lúc này, đỏ sầm bàn tay lớn trong lòng bàn tay thì hiện ra một vòng xoáy, đem bọn hắn cũng nuốt vào. Đắc thủ sau đó, đỏ sầm bàn tay lớn lại mánh bay về phía Hàn Lập, rõ ràng là muốn đem thứ nhất cũng mang đi. Nhưng ngay lúc, một cái tính mịch xưa cũ, tỏa ra vô tận mênh mông khí tức màu vàng kim roi sắt đột nhiên theo bên cạnh rút tới. Tách, một kích về sau, đỏ sầm bàn tay lớn trong nháy mắt bị đánh được rời ra vỡ nát, hóa thành một mảnh xương mù đỏ sầm quang mang. T. Sâu trong hư không lúc này truyền đến một tiếng kêu đau. Lập tức vỡ vụn đỏ sẩm quang mang đống nhiên co rụt lại, liền chui vào hư không, hoàn toàn biến mất. Hừ, không phải muốn được voi đòi tiên. Cửu Nguyên đạo tổ thu hồi màu vàng kim roi sắt, tay áo hung hăng hất lên, dễ dàng cho một hồi kim quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hô Mạc đạo hữu, ngươi sao luôn luôn bình tĩnh như vậy? Đây chính là đạo tổ a. Lý Nguyên cứu vừa đi, duyên tiên tử liền ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng lúc trước dường như không dám thở. Vì sao muốn e ngại? Chúng ta thế nhưng lập được công, như thế nào đi nữa Cửu Nguyên quan cũng không có khả năng bạc đãi chúng ta. Lạc Hồng thần sắc tùy ý địa đạo. Tuần vui này đến đây đã coi như là diễn xong. Sau đó bê quan một hồi, hắn rồi sẽ vì Thái Ất đỉnh phong tu vi trở về tiên cung, sau đó xin gia nhập tiên ngục. Bởi vì cái kia trải đường đều đã trải tốt, Lạc Hồng tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể được đến tiếp xúc tiên ngục hạch tâm cơ hội. Lý Nguyên cứu mặc dù đi, nhưng hắn thần thông cũng không tản đi, đến mức Lạc Hồng hai người vẫn như cũ năng lực nhìn thấy tổ sư đường tình cảnh. Kết quả là, duyên tiên tử rất nhanh liền thấy được Lý Nguyên cứu sát phạt quả đoán một mặt. Trừ bỏ bị luân hồi điện chủ tự mình cứu đi người bên ngoài, những người còn lại đều là trong nháy mắt liền bị diệt sát. Trong nháy mắt, tổ sư đường bên trong cũng chỉ còn lại ba cái ngoại nhân, theo thứ tự là Hà Lập, Sích Mộng cùng Bách Tạo Sơn vị kia nhị trưởng lão đối phương sẽ đến toàn bộ bởi vì Lý Nguyên cứu năm đó luyện chế ngũ sắc bình nhỏ lúc, từng mượn qua Bách Tạo Sơn lực lượng. Cho nên Thiên Đình cũng biết Lý Nguyên cứu một bộ phận tình huống, lần này chuyên môn phái hắn cùng Sích Mộng đến dò xét tường tình. Giờ phút này, Lý Nguyên cứu người đó mặt mũi thì không bán, trực tiếp đối bọn họ liền hạ xuống sát thủ. Nhị trưởng lão trực tiếp nhục thân tan vỡ, chỉ để lại Nguyên Anh. Sích Mộng tuy có Sích Dung đạo tổ tương hộ, nhưng cũng bị trọng thương, tại chỗ ngất xỉu quá khứ. Nể mặt ngươi, ta bỏ qua cho tôn nữ của ngươi lần này. Nếu nàng lần sau còn dám tới Cửu Nguyên Quan lô mãng, ta tuyệt sẽ không lưu nàng mệnh tại. Không tiễn. Lạnh giọng dứt lời, Lý Nguyên Cứu tay áo vung lên, một cỗ kim quang liền bao lại Xích Ngộng cùng thi thể của nhị trưởng lão, lóe lên phía dưới, đem bọn hắn ném ra Cửu Nguyên Quan. Hàn Lập thấy thế lập tức là Lý Nguyên Cứu tản nhẫn cảm thấy kinh ngạc, đây chính là Bách Tạo Sơn nhị trưởng lão, cũng coi là thiên đình nhân vật thực quyền. Xích Ngộng càng là hơn có Xích Dung đạo tổ quan hệ, kết quả vẫn là không có nửa phần thể diện. Mà Hàn Lập nghĩ chính mình, tại Cửu Nguyên Quan náo ra chuyện có thể so sánh hai người này lớn, lần này khẳng định là thập tử vô sinh. Bình Linh tiền bối, Lạc Sư Minh. Hàn Lập một bên điên cuồng giãy giụa, muốn phá vỡ kim quang cấm chế, một bên ở trong lòng hô to. Nhưng mà, mặc kệ là Trưởng Thiên Bình hay là Lạc Hồng, cũng không có nửa điểm đáp lại, thôi có chút kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Các ngươi cũng lui xuống trước đi. Lý Nguyên Cứu ánh mắt phức tạp hướng Thuần Quân đám người nói. Đúng, lão tổ. Thuần Quân đạo nhân lúc này nhận mệnh lệnh, không dám có bất kỳ nghi vấn nào mang người chui ra khỏi tổ sư đường. Chờ bọn hắn cũng sau khi rời đi, Lý Nguyên Cứu thở dài một tiếng, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới Hàn Lập trước mặt, hai mắt sâu kín không dừng lại đánh giá Hàn Lập, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Một lát sau, đột nhiên kim quang lóe lên, Lý Nguyên Cứu liền đem Hàn Lập thì dẫn tới Trúc Lâu tiểu viện. Nguyên bản Hàn Lập bị nhìn thấy ra đầu cũng tê dại, hiện tại vừa mới đến, liền phát hiện rồi Lạc Hồng thì ở chỗ này, với lại không có bị giam cầm dáng vẻ, trong lòng không khỏi lại định. Có thể sau một khắc, hắn liền nghe Lạc Hồng mở miệng nói: "Thiên quân vừa có việc tư, vạn bối hai người thì không ở chỗ này làm phiền." "Không phải, Sư Minh, ngươi cứu ta a?" Hàn Lập lập tức kinh ngạc. Lão phu quả thực muốn cùng vị tiểu hữu này tự ôn chuyện, đi tìm Thuần Quân Linh Thường đi. Lý Nguyên Cứu gật đầu một cái, phất tay vẩy ra một mảnh kim quang, liền đem Lạc Hồng hai người quét đi rồi ôn chuyện. Hàn Lập nghe vậy sửng sở, hắn trước đây gặp qua đối phương sao? Ngay tại Hàn Lập hoài nghi thời điểm, Lý Nguyên Cứu đưa tay chộp một cái, lại trực tiếp đem Hàn Lập nút trong ngực Trưởng Thiên Bình nhét qua thứ. Mà này còn không phải tối lệnh Hàn Lập khiếp sợ. "Tiểu Lý Tử, là ngươi a?" Giọng Bình Linh đột nhiên từ trong Trưởng Thiên Bình truyền ra, nghe ngữ khí dường như cùng Lý Nguyên Cứu rất quen dáng vẻ. "Hảo gia hỏa, ngươi lại không đáng tin tại điểm. Ta muốn ngươi dẫn ta đảm mệnh, ngươi một chút phản ứng không có, bây giờ lại chạy đến cùng người nói chuyện phiếm." Hàn Lập nhịn không được ở trong lòng mắng. Chẳng qua, hắn lúc này ngược lại cũng không lo lắng cho mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Chương 2123. Đại La Thi Mị. Chương 2123, Đại La Thi Mị. Mấy ngày về sau, tu sửa đổi mới hoàn toàn Cửu Nguyên Các trong. Mạc Bất Phàm, Duyên Phượng Nghi, hai người các ngươi lần này trợ bản quán bình loạn có công, bản tọa đặc cách hai người các ngươi bước vào Cửu Nguyên Cực cảnh, tu luyện trăm năm. Thuần Quân đạo nhân cao cao xếp bằng ở trước điện, hướng phía trong điện Lạc Hồng hai người cất cao giọng nói: "Đa tạ Thuần Quân tiền bối." Hành lễ sau khi tạ ơn, liền có một tên Cửu Nguyên Quan đệ tử phi độn mà đến, đem hai người lĩnh xuất Cửu Nguyên Các, leo lên linh trụ. Mạc đạo hữu, nghĩ không ra Thuần Quân tiền bối lại sẽ hướng chúng ta mở ra Cửu Nguyên Cực cảnh. Đây chính là Cửu Nguyên Quan trưởng lão bế quan đột phá nơi. Duyên Tiên Tử đứng trên bong thuyền, khắp khuôn mặt là vẻ kích động địa đạo. Tiên tử vốn là thái ớt đỉnh phong, lần này nếu là nắm lấy cơ hội, chưa hẳn không thể đột phá đại la. Lạc Hồng rất là có thể hiểu được Duyên Tiên Tử tâm tình, dù sao lấy nàng tại Tiên Cung kiếm lấy công đức tốc độ, muốn đổi lấy ngang hàng cơ duyên, ít nhất phải đem sức lực phục vụ trăm vạn năm. Cơ hội lần này quả thực quá hiếm có. Duyên Tiên Tử vẻ mặt phấn chấn gật gật đầu, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, có chút hổ thẹn nhìn Lạc Hồng nói: "Mạc đạo hữu, lần này ta chia lãi rồi ngươi không ít công lao, ngày sau ta chắc chắn hoàn lại. Ngươi ta đã tổng qua sinh tử, ngược lại cũng không cần được chết như vậy hiểu rõ." Lạc Hồng không hề lo lắng lắc đầu nói: "Hai vị đạo hữu, chúng ta đến rồi. Qua đằng trước cấm môn, chính là Cửu Nguyên Cực cảnh." Lúc này, thúc đẩy Linh Chu Cửu Nguyên Quan đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhắc nhở. Lạc Hồng hai người hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một tòa to lớn màu trắng hình khuyên cửa đá nổi đồng bền giữa không trung, trung ương lóe lên thải sắc cấm quang nhìn lộng lẫy. "Đa tạ đạo hữu." Hướng vậy đệ tử chắp tay xuống về sau, Lạc Hồng liền nhìn về phía Duyên Tiên Tử nói: "Tiên tử, cơ duyên khó được, chúng ta trăm năm sau lại thấy." Dứt lời, Lạc Hồng lách mình liền bay về phía hình khuyên cửa đá. Tại tiếp xúc đến cấm ánh sáng trong ngay mắt, bên hông hắn do Thuần Quân đạo nhân ban thưởng lệnh cấm chế bài linh quang lóe lên, liền nhường hắn không trở ngại chút nào địa trốn vào cấm quang chi bên trong. Sau một khắc thiên địa đống nhiên biến hóa, một cỗ tràn trề vô cùng tiên linh khí mãnh liệt mà đến, đem Lạc Hồng che phủ cũng không khỏi mừng rỡ. Nhìn quanh một vòng, Lạc Hồng liền thấy chung quanh chính là vô số thuần kim cự sơn, trước đây chưa từng gặp nồng hậu dày đặc tiên linh khí vờn quanh tại mỗi tòa kim sơn phía trên, khiến cho biến thành đỉnh cấp chỗ tu luyện. Mượn nhờ bản nguyên pháp tắc cướp đoạt tiên giới tiên linh khí, thật đúng là đơn giản lại trực tiếp. Lạc Hồng một chút liền xem thấu này Cửu Nguyên Cực cảnh bản chất, nói trắng ra hay là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát đối với còn chưa đột phá đại la, hoặc là còn chưa chém ra ác thi tu sĩ mà nói, ở chỗ này tu luyện sát thực rất có ích lợi. Nhưng Lạc Hồng bây giờ đều đã là đại la hậu kỳ tu sĩ, tại đây Cửu Nguyên Cực cảnh trong, cũng liền cảm giác thoải mái một ít, đối nó tu luyện cũng không bao lớn giúp đỡ. Cũng may hắn trước đây cũng không có cái gì chờ mong, lập tức tự nhiên cũng nói không lên thất vọng. Lần này bế quan chỉ vì chém tới tự ngã thi, tu vi của ta bây giờ mặc dù còn kém chút ít, nhưng chỉ cần tiếp tục luyện hóa ngũ sắc thần thạch, mở ra còn lại tiên khiếu không có bất kỳ cái gì khó khăn. Muốn đem tự ngã thi chém ra thì không khó, hiện tại thiếu sót duy nhất gió đông, liền chỉ có đầu kia dùng để luyện chế thiên la hóa thân thi mị. Nay ta vật tu vi nhất định phải đột phá đại la hậu kỳ, bằng không căn bản không chịu nổi thiên sắt long châu, luyện chế thiên sắt thiên la thời tất nhiên sẽ thất bại. Suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng liền lách mình trốn vào U Minh động tiên, trực tiếp xuất hiện tại rồi một tòa to lớn màu xanh lá thi trên hồ không. Này dưỡng thi hồ vốn là Lạc Hồng bồi dưỡng luyện thi, kiếm lấy tiên nguyên thạch nơi, nhưng từ đạt được thi mị nuôi luyện chi pháp về sau, Lạc Hồng liền trống không rồi nơi đây, chuyên môn dùng để bồi dưỡng thi mị. Giờ phút này, tại màu xanh lá thi hồ trung ương, một bộ toàn thân trắng bệnh, trường bạch vũ thi thể đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Thân hình mặc dù tráng kiện dường như nam tử, dung mạo lại ôn nhu cùng nữ tử bình thường, lập tức tỏa ra đại la sơ kỳ đỉnh phong khí tức. "Chủ nhân." Bạch quang lóe lên, một thân cốt giáp, thanh niên bộ dáng Lạc Thiên Bạch xuất hiện ở Lạc Hồng bên cạnh. Tình huống làm sao? Lạc Hồng ánh mắt bất động mà hỏi thăm. Luân hồi điện lúc trước đưa tới một nhóm lớn tài nguyên, ta đã toàn bộ đầu nhập trong hồ, gần đây khiến cho đột phá đại la trung kỳ không thành vấn đề. Lạc Thiên Bạch thần sắc nghiêm túc trả lời. Hắn cũng biết đầu này thi mị đúng Lạc Hồng tiếp xuống tu luyện cực kỳ trọng yếu. Quá chậm. Lạc Hồng biết rõ tiếp tục như vậy nữa, dựa vào luân hồi điện lượng lớn tài nguyên, thi mị sớm muộn có thể bị hắn nuôi đến đại la hậu kỳ, nhưng này thời gian quá dài một ít. Chủ nhân, không bằng dùng ta lực lượng bản nguyên, nên có thể. Lạc Thiên Bạch một chút do dự, đột nhiên cắn răng nói, không cần phải nói, hiệu quả có hạn, không được tác dụng lớn. Lạc Hồng đưa tay ngăn trở Lạc Thiên Bạch, hắn còn chưa gấp đến nước này. Vừa chấm nghĩ chỉ chốc lát, Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến Lý Nguyên cứu ngũ sắc bình nhỏ, trong lòng lập tức có rồi một cái ý nghĩ. Đơn nhất pháp tắc tu luyện tăng cao tu vi quá chậm, vậy không bằng nhường hắn nhiều tu luyện một loại pháp tắc, vừa vặn còn có thể làm thí nghiệm. Suy nghĩ vừa rơi xuống, Lạc Hồng trong tay ánh máu lóe lên, đúng là đem kia huyết thần pho tượng lấy ra ngoài. Lần trước lấy ra lúc, này ma thần cũng đã là hấp hối, bây giờ qua thời gian dài như vậy, tất nhiên là triệt để hết rồi khí tức, hóa thành một tôn ghi lại huyết đạo ma công pho tượng. Ma thần lực lượng cùng thái sơ lực lượng hơi có chút một người có hai bộ mặt ý nghĩa, lẽ ra có thể sử dụng giống nhau phương pháp luyện chế. Chỉ cần có thể xem thấu thái sơ lực lượng, ngũ sắc bình nhỏ phương pháp luyện chế tại Lạc Hồng bực này đỉnh cấp đạo khí sư trong mắt, không một chút nào tính phức tạp. Ngay sau đó, Lạc Hồng chính là muốn thêm chút biến hóa, dùng ma thần lực lượng luyện chế thi mị. Chẳng qua tại động thủ trước đó, Lạc Hồng đầu tiên là vỗ trán của mình, lệnh một cái kim diễm trúc long bay lên mà ra. Này long đón gió liền trưởng, qua trong giây lát thân hình thì che đậy dưỡng thi hồ vùng trời, khuấy động ra trận trận ngang ngược thời gian pháp tắc lực lượng. Mà theo kim diễm trúc long bơi lội, hàng loạt phù văn màu vàng bắt đầu ở dưỡng thi hồ trung quanh không trung hiện hiện, lít nhá lít nhít, tựa như mưa rơi giống như. Một lát sau, một tòa trải rộng huyền ảo phù văn kim quang đại trận thì bao phủ dưỡng thi hồ phụ cận thiên địa. Có rồi này thời gian đại trận, cho dù luyện chế được sai lầm, ta cũng có thể nghịch chuyển tất cả. Hướng kim quang đại trận gật đầu một cái, Lạc Hồng liền cúi đầu nhìn về phía trong tay huyết thần pho tượng. Đầu tiên, được đem ma thần lực lượng tinh luyện mà ra. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng tay phải liền đột nhiên phát lực, bộc phát ra đại la đỉnh phong khủng bố nhục thân lực lượng. Nhưng mà, huyết thần pho tượng chỉ là bị bóp co nhỏ lại một chút, cũng không xuất hiện bất kỳ tổn hại. Lạc Hồng thấy thế lại tựa như sớm có tính toán, thần niệm khẽ động, liền điều động một chút thái sơ lực lượng. Ầm. Ngay tại Lạc Hồng bàn tay nổi lên bạch quang trong nháy mắt, huyết thần pho tượng liền tất cả phá toái ra, hóa thành vô số màu máu bột phấn. Mà ở những thứ này bột phấn trong, đang có một tia yếu đôi ánh máu bơi lội, tỏa ra vận vẹo chi cực pháp tắc khí tức. Thiên Bạch. Lạc Hồng lúc này tê. Lạc Thiên Bạch nghe vậy ngay lập tức đẩy ra một trường, đánh ra một đạo hình rồng thiên sát lực lượng pháp tắc. Hình rồng thiên sát đem hé miệng, liền đem tia yếu đôi ánh máu nuốt vào, lập tức phi tốc độn hướng rồi ngồi xếp bằng ở trên mặt hồ thi mị. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, hình rồng thiên sát mang theo ánh máu trực tiếp chui vào thi mị trong lồng ngực, ở tại ngực lưu lại một màu máu ấn ký. Này ấn ký mới vừa xuất hiện, liền phi tốc lan tràn ra. Có thể sau một khắc, mấy chục đạo pháp quyết liền gần như đồng thời kích xạ mà đến, tại thi mị trên người lưu lại đông đảo cấm chế phù văn đúng lúc này, một đạo ngũ sắc quyền ảnh liền đập tới, đánh vào thi mị phía sau lưng, kém chút đem nó tất cả nhập vào trong hồ. Không giống nhau bước lên nước hồ rơi xuống, lại là một đạo ngũ sắc quyền ảnh bay tới, đánh vào thi mị trên người lại một chỗ. Như thế không ngừng lặp lại, Lạc Hồng liền tựa như tại rèn một viên thần thiết bình thường, không ngừng đánh nhìn thi mị, có thể hắn chỗ ngực vừa muốn lan tràn màu máu, không những bị ngăn chặn lại rồi, còn có thu nhỏ dấu hiệu. Quyền ảnh không ngừng tung bay, thi mị ngực màu máu ấn ký liền càng ngày càng nhỏ. Nhưng tương ứng, cái kia nguyên bản tóc dài đen nhánh, lại đang từ từ chuyển hóa làm màu máu. Kinh người hơn chính là, theo đầu hắn phát màu máu càng sâu, hắn sức sống cũng là càng mạnh, cuối cùng nhưng vẫn được dựng đứng lên, khiến cho nhìn liền tựa như một đoàn nhảy lên huyết sắc hỏa diễm. Theo cuối cùng một đạo quyền ảnh đánh ra, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền tản đi rồi thi mị trên người tất cả cấm chế, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Nếu là tiếp xuống thi mị tỏa ra mãnh liệt ma thần khí tức, vậy hắn luyện chế liền xem như thất bại rồi. Trái lại, hắn nếu là tượng ngũ sắc bình nhỏ giống nhau, khí tức cùng bình thường tiên khí giống nhau, đó chính là thành công. Mấy tức về sau, thi mị đột nhiên mở ra cái kia tái nhợt đôi mắt, trong nháy mắt liền đem phiêu động mái tóc dài màu đỏ ngòm áp chế xuống, quanh thân tỏa ra hai cỗ pháp tắc khác nhau khí tức, lại đều không có vặn vẹo cảm giác. Rất tốt. Huyết Nhi, cho ta điều động huyết hải lực lượng, chờ hắn đột phá. Lạc Hồng lúc này đại hỉ, truyền âm ra lệnh. Huyết Nhi tuân mệnh. Nhận mệnh lệnh một tiếng về sau, tại huyết hải tu luyện Huyết Nhi ngay lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp, rất nhanh liền lệnh từng đóa hoa sen màu máu hướng về dưỡng thi hồ. Những thứ này hoa sen màu máu tại thi mị dưới thân tụ tập, không bao lâu liền ngưng tụ thành một tòa lớn gần trượng màu máu đại sen. Thi mị thấy thế đúng là trực tiếp tuân theo bản năng cảm ứng, ngồi xếp bằng đến rồi màu máu đại sen phía trên. Lập tức, hàng luồng ánh máu liền từ trên đại sen quần quần mà ra, ngập vào thi mị quanh thân các đại khiếu huyệt trong. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Bạch thì bấm niệm pháp quyết thi pháp, có thể dưỡng thi hồ bốc hơi ra từng mảnh xanh nhạt sương mù. Chỉ thấy thi mị miệng mũi khẽ động, liền nhấc lên một hồi cuồng phong, điên cuồng phun ra nuốt vào lên những sương mù này tới. Như thế qua 7 ngày 7 đêm, Lạc Hồng luôn luôn chắp tay phi độn trên bầu trời dưỡng thi hồ, quan sát đến thi mị tình huống. Thấy hắn tốc độ tu luyện đạt được rồi tăng lên gấp đôi, Lạc Hồng không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên theo thi mị thể nội vây tạc, lệnh dưỡng thi hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Ồ, muốn đột phá. Cảm ứng thi mị khí tức, Lạc Hồng ngược lại cũng không thế nào bất ngờ. Rốt cuộc gia hỏa này vốn là ở vào làn danh đột phá rồi, trải qua hắn như thế dày vò, trước thời hạn cũng là rất bình thường. Lạc Thiên Bạch cùng Huyết Nhi lúc này cũng không có trở tay không kịp, mà là hết sức quen thuộc địa tăng lớn tài nguyên địa đầu nhập, vì bảo đảm thi mị thuận lợi đột phá. Tại ánh máu cùng xương mù màu lục sen lẫn nhau lật qua lật lại bên trong, thi mị khí tức cấp tốc kéo lên, vẹn vẹn qua 12 canh giờ, trong cơ thể hắn lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường hấp lực. Oeng, một tiếng về sau, màu máu đài sen bị hắn xé nát thôn vệ, dưỡng thi hồ bên trong thì xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Mà tương ứng, thi mị khí tức thì trong nháy mắt đạt được rồi chất kéo lên. Đại La trung kỳ, thành. Ừm. Thì đúng lúc này, Lạc Hồng đã nhận ra chính mình lưu tại thi mị thể nội cấm chế bùng lòng. Còn không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, nguyên bản ngồi xếp bằng trong dưỡng thi hồ ương thi mị liền đột nhiên biến mất, sau đó một chút xuất hiện ở Lạc Thiên Bạch trước mặt, một chảo hướng hắn đang điền chụp tới. Muốn cướp Long Châu. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, trực tiếp đem Lạc Thiên Bạch na di rồi ra ngoài. Ngoài ra, hắn thì nhìn ra thi mị đầu tiên tập kích Lạc Thiên Bạch mục đích. Bởi vì là giống nhau đại đạo, Lạc Thiên Bạch trước đó đề xuất Lạc Hồng đem Thiên Sắt Long Châu cho hắn mượn lĩnh hội, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, Thiên Sắt Long Châu ngay tại Lạc Thiên Bạch trong đan điền. Một kích không trúng, thi mị căn bản không biết cái gì là sợ sệt, thân hình lại là một chút biến mất, rõ ràng là truy kích Lạc Thiên Bạch đi. Lạc Thiên Bạch bây giờ thì có đại la trung kỳ tu vi, tự nhận đây này vừa đột phá thi mị mạnh hơn không ít, lúc này có rồi chuẩn bị tất nhiên không nghĩ lại trốn. Có thể dù là hắn dùng Thiên Sắt Chân Long đem chính mình vây gió thổi không loạn, thi mị sau một khắc còn là xuất hiện ở rồi trước mặt hắn. Cái này làm sao có khả năng? Lóe lên ánh bạc, Lạc Thiên Bạch xuất hiện ở Lạc Hồng bên cạnh, trên mặt còn giữ kinh ngạc nét mặt. Rốt cuộc, hắn vừa rồi thế nhưng dùng lực lượng pháp tắc phong tỏa chung quanh toàn bộ không gian, thi mị cho dù năng lực mạnh mẽ xông tới đi vào, hắn chí ít cũng có thể trước giờ phát giác mới đúng. Không có gì không thể nào, thi mị không tại trong luân hồi, bởi vậy hắn bản mệnh thần thông có thể nuốt phệ tự thân thời không. Nói cách khác, hắn chỉ có ở tại nghĩ ra hiện thời mới có thể xuất hiện, bằng không chính là không tồn tại ở bất luận cái gì thời không trong. Ngay tại Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh giải thích thời điểm, một đôi màu máu dấu chân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trong hư không. Lạc Thiên Bạch chính mình có thể không có chú ý tới, nhưng Lạc Hồng lúc trước lại là nhìn cái rõ ràng. Mỗi lần thi mị hiện thân thời điểm, này đôi dấu chân máu rồi sẽ trước giờ xuất hiện. Quả nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thi mị một chút xuất hiện tại Lạc Hồng trước mặt, dùng cái kia hai tái nhợt người chết đôi mắt trợn mắt nhìn Lạc Hồng. Nhưng lúc này không đợi hắn động thủ, một vàng bạc quang cầu lại đột nhiên ở tại quanh thân xuất hiện, đem nó tất cả bao vây lại. Lập tức, thi mị tựa như cùng hổ phách bên trong tiểu trùng bình thường, bị hoàn toàn định trụ, không cách nào động đậy mảy may. Nhìn tới ta như vậy dục tốc bất đạt, ngược lại là có chút làm hư hắn thần thông. Đại La trung kỳ thi mị quả thực đem xuất quỷ nhập thần, bốn chữ này suy diễn đến rồi cực hạn, có thể xưng bất luận cái gì vật sống ác ngộng. Có thể vì Lạc Hồng lúc trước kia một phen dày vò, hắn nguyên bản không có dấu hiệu nào đột thuật, hiện tại có rồi một đôi dấu chân máu. Cũng may Lạc Hồng vốn cũng không phải là vì hắn thần thông nuôi luyện hắn, cho nên khi hạ cũng chỉ là hơi cảm thấy đáng tiếc. Lưu lại một nhược điểm cũng tốt, dù sao cũng là tự ngã thi vật chứa, lại thế nào thả ra cũng không đủ. Lạc Hồng lúc này nghĩ tới việc này có lợi một mặt. Dứt lời, hắn liền lại lần nữa tại thi mị thể nội bố trí dậy rồi cấm chế. Năng lực khắc chế này tà vật chỉ có thời không cấm pháp, đổi thành bình thường tu sĩ tự nhiên là muôn vàn khó khăn, nhưng Lạc Hồng lúc này hai tay liên đạn, kim quang cùng ngân quang đồng thời kích xạ. Chỉ một lát sau, hắn ngay tại thi mị chỗ mi tâm, lưu lại một viên vàng bạc ấn ký, đây là Lạc Hồng toàn lực thi triển thời không cấm pháp, dù là ngày sau thi mị đột phá đại la hậu kỳ, thì đồng dạng tránh thoát không được.